chương 11, Chi Huyện Đại Lão Gia. Tôi đã trở về Minh Triều hơn nửa ngày, nhưng Dương Tu Chỉ vẫn chưa hết bàng hoàng từ vụ xuyên qua thời gian đến một thế giới lạ lẫm như thế này. Trên đường đi, hắn nhìn quanh nhìn quất. Khi đi ngang Cao Bằng khách sạn thì mới nhớ trong bụng chưa có gì, nhưng hiện giờ không phải là lúc ăn nhậu. Hắn đang buồn bực trong lòng, chợt thấy Tiểu Nhị đang tiễn vài người khách đi ra. Điếm Tiểu Nhị thấy Dương Su Trì và Tống Vân Nhi đi cùng với nhau, không có vẻ căng thẳng gấu o nhau nữa. Tống Vân Nhi cũng không có vẻ là muốn sinh sự, tức thì lộ vẻ mặt hoan hỷ, cung tay chào Dương Thu Trì. Dương Thu Trì trợn mắt nhìn gã, lòng thầm bực bội, cái tên gặp chuyện thì bỏ của chạy lấy người, không thèm ở lại giúp mình làm chứng này. Rất may là chuyện vừa rồi cũng đã giải quyết ổn thỏa, trong túi còn được thêm vài lạng bạc, và nghĩ cũng thấy thương cho hắn, lo sợ oai hùng của thiên kim của Huyện Lão Thái Gia, nên chuyện Lâm Chuẩn bỏ trốn là chuyện bất đắc dĩ, bèn dừng chân lại nói với Lôi Bộ Đầu cùng mọi người: "Xin chờ một chút, ta chỉ nói hai ba câu rồi đi ngay." Tống Vương Nhi bảo: "Ngươi thật là phiền phức, mau lên." Diên Thu Trì gật đầu, chuyển thân bước lại gần Điếm Tử Nhị. Điếm Tử Nhị mỉm cười chào đón: "Ngài không sao chứ? Tôi..." Dương Thu Trì khoác tay: "Không có chuyện gì, ngươi gọi ta làm gì chứ? Ta còn có chuyện phải làm đây." Người ta tưởng mình nhiều tiền như thế, đến lúc quan trọng lại bỏ đi, điều đó khiến Điếm Thu Nhị có phần hổ thẹn. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Khách quan vẫn chưa ăn uống gì phải không? Tôi biếu ngày hai hộp bánh bao nhé." Không chờ Dương Thu Trì trả lời, Điếm Tử Nhị đã quay người chui tọt vào khách sạn, loáng một cái đã chạy ra, mang theo một gói bánh bao nóng thơm phức đưa cho Dương Thu Trì nói: "Biểu ngài, ăn nóng đi cho ngon, vừa nấu xong đó, thơm phức." Ngửi mùa hương thoang thoảng bốc ra từ mấy cái bánh bao nhân thịt này, nước bọt của Dương Thu Trì suýt chảy ra ngoài miệng. Hắn đưa tay nhận trái nhận lấy, tay phải thò vào trong túi, nhón một miếng bỏ vào trong miệng nhai. Quả thật là thịt nhiều vỏ mỏng, vị đạo thơm ngon, cắn vào một miếng, miệng mũi thơm lừng. Hắn vừa ăn vừa khen: "Thơm quá, ngon thiệt." Hắn quay bước trở lại mấy bước đưa bánh cho mọi người: "Các ngươi cũng ăn mấy cái đi, ngon lắm đó." Tống Vân Nhi không hứng thú gì với cái mấy loại thực phẩm của khách sạn này, ngoảnh đầu không thèm lý tới, những người khác cũng lắc đầu không ăn. Dương Thu Trì cũng không thèm ép, lấy một cái bánh bao quẳng cho con chó mực, vẫn đi theo mình. Tiểu Hắc Cẩu ăn ẵng vài tiếng mừng rỡ, linh mẫn nhảy lên đớp gọn cái trên không rồi núp trọng vào trong bụng. Xem ra nó đói đến nỗi gần chết rồi. Dương Thu Trì thương xót vô cùng, lấy thêm một cái nửa cho nó, sau đó hỏi Điếm Tử Nhị: "Bao nhiêu tiền?" Điếm Tử Nhị cười ha ha, lắc đầu xua tay liên tục: "Không cần trả tiền, giờ rồi ngày ta thưởng rất nhiều tiền rồi mà." Điếm Thu Trì cười nói: "Nếu là như vậy thì xin đa tạ vậy." Đột nhiên hắn nhớ lại một việc, để hai cái chân hổ trên vai xuống, mang lại đưa cho Điếm Tử Nhị: "Làm phiền ngươi đem cái chân hổ của ta làm vài món ngon, khi trở về ta sẽ ghé lấy." "Không có chi, cứ giao cho tôi là được." Điếm Tử Nhị vui vẻ cười khì, tiếp lấy hai cái chân hổ. Hắn không ngờ hai cái đùi hổ này nặng đến thế, suýt chút nữa là tiếp không nổi, là lưỡi thanh: "Nặng quá ha, đại gia ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nhờ đại sư phụ đầu bếp làm mấy cái món ngon nhất cho ngài. Khi trở về thì ngài cứ ghé lấy là được." "Xin đa tạ." Dương Thu Trì ôm quyền. Tống Vương Nhi đứng chờ ở đó không nhìn được, kéo tay Dương Thu Trì: Ấy, đi mau đi, lề mề như đàn bà ấy. Dương Thu Trì bị kéo một cái loạng choạng, chỉ biết theo sau mọi người. Con tiểu hắc cẩu tha chiếc bánh bao lặc lẽ đi sau. Trên đường, Dương Thu Trì và tiểu hắc cẩu nhanh chóng tránh sạch số bánh bao còn lại. Bụng no nê, tinh thần cũng phấn khởi lên rất nhiều. Mọi người đến chỗ giao môn trước cửa có hàng chữ Dương Thu Trì đã hân thưởng qua lúc nãy. Bọn gác cửa bảo huyện lão gia đi đến hiện trường rồi, bảo họ nhanh chóng đến đó. Họ cùng đi đến một đại trạch viện ở phía đông huyện thành. Đã có mấy bộ khoái dẫn đầu mười mấy trang tinh cảnh giới ở trước cửa. Rất nhiều người dân làng đang tụ tập trước cửa viện, chỉ trò trò chờ xem náo nhiệt. Mọi người tiến vào trong đại viện. Con tiểu hắc cẩu cũng khẩn trương bám theo Dương Thu Trì, và cũng không ai thèm cả nó. Nha dịch cảnh giới hai bên trong dẫn mọi người đi xuyên qua dãy hành lang gấp khúc và những khoảng sân nhỏ đi sâu vào bên trong. Và người trong bộ dạng da nâu bước lên nghênh tiếp. Trong đó thấy con tiểu hắc cẩu cất tiếng chửi: sao lại con cho hoàng chạy loạn vào đây? Nói xong cúi xuống cầm một cục gạch định đánh con tiểu hắc cẩu. Dương Thu Trì vừa định cản thì con tiểu hắc đã quay người chạy ra xa. Hai tên dân nô cấp tốc đuổi theo. Dương Thu Trì cùng mọi người vẫn tiếp bước, chuyển qua chuyển lại vài tòa nhà, cuối cùng mới đến một căn nhà nhỏ. Từ xa xa đã thấy một đám người đang vây quanh bận bịu tấp nập. Bên dưới một cây đại thụ nằm sát nhà, một lão đầu râu tóc hoa râm ngồi trên ghế thái sơn lớn, thân mặc quan bào, một tay vuốt chòm râu dê, một tay cầm chung trà, đang thưởng thức món trà ngon. Sau lưng lão già này là một đám tùy tùng cùng một vị công tử trẻ tuổi mặc áo quần hoa lệ. Vị cẩm y công tử này vừa gạt lệ vừa cúi đầu nói điều gì đó. Cách đó vài bước có một đôi vợ chồng cao tuổi ngồi trên ghế dài. Ông lão thì cầm quài trượng thở dài không ngớt. Phu nhân ngồi kế bên không ngừng gạt lệ. Mấy con nha hoàn cũng đang mang theo một bộ dạng buồn rầu u rột đứng hầu sau lưng họ. Dương Thu Trì bước lên gần, nhận ra người ngồi trên ghế thái sư thưởng thức trà ấy chính là lão truy huyện với hàm râu dê mà hắn đã thấy sáng nay. Phát sinh án mạng thế mà vị lão thái gia không thèm gấp, không đến khám nghiệm hiện trường mà còn ngồi đây bình bình phẩm phẩm trà ngon với lại không ngon, khiến cho Dương Thu Trì cảm thấy khó lý giải vô cùng. Mọi người bước lên tham kiến Tống Tri Huyện. Lão Tống Tri Huyện đầu râu này chỉ nhướng mắt lên nhìn lướt qua họ một cái. Lão đầu này chức quan không lớn mà làm bộ làm tịch đến thế là cùng. Tống Tri Huyện nhìn đến lão Ngộ Tác đang nhấc mực cuối mình, chậm rãi nói: Người mau đến đó mà xem, khám coi tình hung tử thi như thế nào, rồi về báo lại cho ta. Thì ra lão Tri Huyện này là người nói lắp, nhưng nói lắp thì không nặng lắm, nên cũng không hề quá khó nghe. Sở dĩ lão chẳng đích thân đi kiểm nghiệm thi thể, mà để lại cho một lão Ngộ Tác đi, nguyên là trong thế giới cổ đại, quan gia không hề tự thân làm chuyện đó. Những chuyện không may ấy đã có Ngộ Tác chuyên phụ trách rồi. Huyện lão thái gia chỉ cần đến xem hiện trường, sau đó ngồi chờ. Chờ cho Ngộ Tác sau khi khám xong rồi, mô tả tường tận tình huống tử vong của nạn nhân cho quan lão gia nghe, rồi viết bản báo cáo nghiệm thi. Lão Ngộ Tác vâng vâng dạ dạ, dẫn Dương Thu Trì định đi, thì vị cẩm y công tử đang gạt lệ đứng phía sau Tống Tri Huyện đó chợt lên tiếng: để tại hạ dẫn bọn đi. Tống Tri Huyện quay đầu, ngữ khí chợt thay đổi: phiền ân công tử quá. Đột nhiên là phát hiện phía sau lão còn có một tiểu nữ hài. Nhìn kỹ một hồi, lão chợt kêu lên: Ngươi sao lại ở đây? Ai dám dẫn ngươi đến đây? Hả? Cô gái nhỏ đứng sau lão ấy chính là Tống Vân Nhi. Nguyên nàng muốn tránh sau lưng phụ thân, lén lén đi cùng với Dương Tu Trì, không ngờ lại bị phát hiện. Lôi Bộ Khoái, lão Ngộ Tác cùng mọi người nghe Huyền lão thái gia hỏi ai là người dẫn vị thiên kim của mình tới đây, đều nhất tề nhìn về phía Dương Tu Trì. Tống Chí Huyền thuận theo mục quang của mọi người, thấy đứng sau lưng lão Ngộ Tác là một người trẻ tuổi mặc quần áo màu đen. Nhìn mặt quen quen, cố nhớ một hồi, cả kinh la lên: Ngươi là đồ đệ mới thu của lão Ngộ Tác à? Ngươi chẳng phải là bị do cuông đi chết mất tiệt rồi sao? Chuyện này Dương Thu Trì không biết giải thích cho ổn thỏa. Nếu như thật tình mà nói cho họ biết mình đến từ thế giới hiện đại, tá thi hoàng hồn và thân thể của Dương Ngộ Tác giữa băng ngày băng mặt như thế này, dù không dọa chết người nhưng cũng sẽ khiến họ nói mình là bị bệnh thần kinh. Hắn biển đâm lao phải theo lao trả lời: Hồi lão gia, tiểu nhân không chết, cánh tay chỉ bị thương, không bị sao cả. Tống Chí Huyền nhìn trên nhìn dưới, nhìn kỹ Dương Thu Trì một hồi, gật gật đầu, quay sang Tống Vân Nhi, nhíu mày bảo: Con cái ngoan, ta không phải là đã nói rõ rồi sao? Cái chỗ này đâu phải là chỗ con tới, mau đi về nhà đi. Tống Vân Nhi dẫu môi đôi mê hồng, nói: Con không chịu, con muốn xem họ kiểm tra thi thể. Nàng đưa tay đẩy Dương Thu Trì, rồi lách qua một bên phóng vào phòng. Lão Ngộ Tác cùng Ân Công Tử cũng vào theo. Chương 12. Xem bộ dạng thì cô nhóc này bị Huyện lão thái gia Rô Dê cưng chiều mãi rồi thành hư. Dương Thu Trì bị Tống Vân Nhi kéo vào trong phòng, Lão Ngộ Tác cũng bước vào theo. Tình huống này dường như đã xuất hiện nhiều lần rồi. Tống Chi Huyền cũng hết cách, chỉ còn biết chút giận lên người dưới. Lão chỉ thẳng Lôi Bộ Khoái chửi ầm lên, đầu rung rung vừa tức vừa gấp, đôi mắt nhỏ cứ chớp chớp liên tục, hàm râu dê rung rinh, càng nói càng cả lâm: Ta chẳng nói rồi à? Không thể đưa tiểu thư đến chỗ như thế này sao? Đầu các người nhúng hết rồi hả? Lời ta nói chẳng chịu nghe hả? Lôi Bộ Khoái cùng mọi người im lặng như con ve sầu ngủ đông, đứng cả thở cũng không dám. Ta chỉ có một đứa con gái, nêu gì đến chỗ xui rủi bất lợi này mà gặp tai ương bệnh hoạn gì thì coi ta làm sao xử trí các ngươi? Tống Chí Huyện hầm hực nói: Tên tiểu Ngô Tắc này không biết trời cao đất dày là gì, không biết sớm cản nó ra khỏi nhà mông. Dương Thu Trì cùng mấy người tiến vào nhà, xuyên qua đại thính vào đến buồng trong. Tống Vân Nhi nhìn tình cảnh trong phòng, cả kinh hô lên một tiếng, không tự chủ chụp giữ chặt cánh tay của Dương Thu Trì, móng tay nhọn đâm vào khiến hắn đau muốn lè lưỡi. Trong phòng có đặt một cái giường gỗ thật lớn, chiếc màn duy nhất treo một bên đã bị kéo xuống, chùm tán loạn lên một thi thể nữ nhân nằm ở trên giường. Người ấy nằm ngửa lên trên, đầu óc tán loạn, hai tay giao nhau trên đỉnh đầu, bị một chiếc áo lót nữ màu hồng cột chặt. Hai mắt nàng trợn trừng nhìn chân nhà, miệng cắn chặt, khóe miệng ứa thi máu cơ tươi. Cái cổ trắng nhỏ hiện ra dấu vết bầm đen, bờ vai mịn màng, trắng nõn tôn lên một cái bên nhũ phòng trắng bạch, vun cao đang lộ rõ ra ngoài. Màn trướng chỉ che được nửa bên người, còn để lộ ra một bên đùi trắng như tuyết bỏ thõng xuống sàn. Quần áo vun vải tán loạn trên mặt đất, trong đó có một cái váy lót màu hồng, một váy dài màu xanh và một nội khố màu trắng. Giữa phòng có kê một cái bàn tròn, trên có đặt một khay trà, một chiếc lá trà ướt át còn nằm trên mặt bàn, trên đất nhúm chút nước trà. Mép bàn bên kia còn có mấy chung trà ngả nghiêng đổ vỡ. Trong ba cái ghế đặt cạnh bàn thì đã có hai cái ngả cần ra đất. Cách bàn không xa còn có một thi thể nữa, cũng nằm ngửa trên trời, hai mắt nhắm kín. Trên cổ cũng có một dấu vết bầm đen, tóc tai tán loạn, nhưng áo váy vẫn tương đối hoàn chỉnh, chỉ có chỗ ngực là bị kéo hở ra. Dương Thu Trì phí rất nhiều sức mới thoát ra khỏi bàn tay của Tống Vân Nhi, trừng mắt nhìn ả bảo. Nếu như cô sợ thì còn nhất quyết cưỡng cầu ta dẫn cô đến đây làm gì? Ai thèm sợ chứ? Tống Vân Nhi sợ đến mặt mũi tái nhợt, đưa tay ra định bám tiếp vào Vương Thu Trì, bị hắn nhanh chóng tránh khỏi. À, Tống Vân Nhi này tuy biết võ công, muốn học khí khái không sợ trời chẳng sợ đất của Nam Nhi, nhưng dù sao vẫn là một nữ hài tử, đột nhiên thấy hiện trường của vụ hung sát, liền sợ đến mặt mày thất sắc, khắp người run lên bần bật. Lão Ngộ Tác hỏi sơ qua tình hình ở chỗ Ân Gia Công Tử. Ông Gia Công Tử sụt sịt giới thiệu vì Ân Công Tử này tên là Ân Đức. Hai lão ông bà ngoại kia là cha mẹ của y. Thi thể quần áo hoàn chỉnh nằm vi đất là thê tử của y, tên là Bạch Tố Mai. Thi thể nằm trên giường là muội muội thân sinh của Bạch Tố Mai, gọi là Bạch Tiểu Muội. Tỷ muội nhà họ Bạch có phụ thân là tổng đốc ở Trữ Quốc Phủ thuộc tỉnh An Huy, chính là một vị lục phẩm võ quan của Minh Triều, cao hơn nhiều so với phẩm quan của huyện Lão Thái Gia. Lão Ngộ Tác chống ngoài trượng đi đến bên giường, vén màn che thi thể, lộ ra thân thể xinh đẹp nõn nà như hoa như ngọc của Bạch Tiểu Muội, quan sát từ đầu đến chân, sau đó nói: "Ghi chép, thi thể nằm ngửa thẳng mặt, hai tay bị áo lót cột chặt trên đầu." Phát giác Trương Thu Trì đứng đằng sau lưng không hề động tĩnh gì, bèn quay lại trừng mắt nhìn hắn, hừ mũi bảo: "Người đang làm gì đó? Tại sao không ghi lại bản ký lục mô tả thi cách? Chẳng lẽ còn muốn ta tự thân động thủ sao?" Dương Thu Trì lúc này mới biết Lão Ngộ Tác đang nói với mình, vội hỏi: "Thi cách? Thi cách là cái gì? Ở chỗ nào?" Nguyên thi cách là một loại bản khai hay bản kê trong quá trình kiểm nghiệm thi thể của Ngộ Tác thời cổ đại, ghi chú lại tình huống và thân phận cơ bản của người chết, hiện trạng kiểm thi, tình trạng gương mặt, thân thể, nguyên nhân tử vong. Nó tương tự với bút lục khám nghiệm hiện trường ở thế giới hiện đại hay là báo cáo kiểm nghiệm thi thể. Hai loại văn bản này Dương Thu Trì đương nhiên biết rõ, nhưng hiện giờ là ở Minh Triều, quy củ ở đây nhất định là không giống với hiện đại, nên hắn nhất thời lúng túng đầu óc, chẳng biết phải làm gì. Lão Ngộ Tác sầm mặt lại mắng: "Cái tên tiểu súc sanh nhà ngươi à, cái gì cũng không mang theo thì còn làm quái gì được?" Dương Thu Trì tức giận bóp chặt lại: "Ê, lão già râu à, sao lại cứ tùy tiện mắng người ta mãi thế?" Dương Thu Trì không biết rằng học trò ở cổ đại có thân phận còn thấp hơn so với người hầu trong nhà, mắng chửi mấy câu là còn nhẹ, sư phụ thượng quyền hạ cước với đồ đệ là chuyện bình thường. Hắn tá thi hoàng hồn vào thân thể này chính là học trò của Lão Ngộ Tác. Sư phụ mắng đồ đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ngờ hắn lại dám mắng lại. Lão Ngộ Tác sững người, liền đó lắp bắp la to: Ngươi quả nhiên dám nói chuyện như thế với ta, quá là phản rồi. Nói rồi khắp người run rẩy, suýt nữa là ngồi té xuống đất. Minh Triều vốn là xã hội rất tôn trọng lễ nghi cương thường, tên Ngộ Tác tiểu học đồ này lại dám nhục mặt sư phụ trước mặt mọi người, khiến Tống Vân Nhi và Ân Đức đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngây người. Tống Vân Nhi chọc chọc vào sau eo của Dương Du Trì hỏi: "Sao ngươi dám nói chuyện với sư phụ của ngươi vậy?" "Cô cũng nghe thấy rồi đó, là lão mắng ta trước mà." Dương Thu Trì làm vẻ mặt rất vô tội. Không chờ Tống Vương Nhi nói tiếp, Lão Ngộ Tác đó đã vung quả trượng lên, vừa chửi mát vừa đánh vào mặt, vào đầu Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tuy không biết võ công, nhưng vẫn có năng lực tránh né quả trượng của một lão đầu. Hắn vừa lùi ra sau vừa tránh né, vừa kêu lên: Ê, ê, lão sao lại động thủ đánh người rồi nữa à? Lão tử hôm nay phải đánh chết ngươi. Ngươi là cái tên súc sanh. Hàm râu bạc của lão Ngộ Tác rung lên bần bật, nghiêng nghiêng ngả ngả, vung quả trượng rượt theo đánh Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vừa chạy xoanh bàng, né tránh, miệng vừa la bại hại, nhưng vẫn không dám đánh lại cái lão đầu này. Lão Ngộ Tác đuổi hết hai vòng mà chẳng đánh trúng Dương Thu Trì một cái nào, đã mệt thở dốc hù hụ, chống quả trượng đứng im một chỗ thở. Tống Vân Nhi và Ân Đức định bước tới khuyên, lão Ngộ Tác đã nâng cánh tay khô đét đầy da nhăn, run rẩy chỉ thẳng mặt Dương Thu Trì. Giỏi, giỏi cho cái tên tiểu súc sinh ngươi, giỏi, từ đây về sau á, ngươi không phải là đổ đệ ta nữa, ngươi cút đi, cút đi cho ông nhờ. Cút thì cút, có gì mà không được chứ. Dương Thu Trì quay người bỏ đi ra ngoài cửa, đụng mặt với mấy người đang đi vào. Hắn đang cơn giận dữ, cũng không thèm nhìn, đưa tay định hất mấy người này ra, thân người lách ra khỏi cửa. Nhưng cánh tay chưa kịp với tới thì đã bị một trảo chụp lấy đẩy vào, cùng lúc đó là giọng nói của Lôi Bộ Khoái cất lên. Việc đại lão già tới rồi, không được vô lý như vậy. Dương Thu Trì định thần nhìn kỹ, người đang đến quả thực là huyện lão thái gia râu dê vừa rồi. Bên cạnh là Lôi Bộ Khoái, phía sau còn có Ân lão thái gia và lão thái thái cùng các tùy tòng. Bọn họ ngay trong này náo loạn, cho nên mới tiến vào xem xét. Tống Duy Huyện chừng mắt quét quanh mọi người, mặt âm trầm các giọng nhát cưng hỏi.
Nhau, cái gì đó?
Ân Đức bước lên một tước, thưa. Hồi bẩm mà lão gia, không có chuyện gì lớn à. Dĩ học đồ này quên men theo cái thi cách, thì cái lão Ngộ Tác đang giáo huấn hắn. Tống Chí Huyện nhìn qua phía lão Ngộ Tác. Lão Ngộ Tác đã bị Dương Thu Trì chọc đến toàn thân run rẩy lẩy bẩy, chỉ biết cúi người ho mấy tiếng, không nói được lời nào. Ân Đức quay đầu nhìn hai thi thể nằm dưới đất và trên giường, rồi quay đầu lại, lệ rơi lã chả nói. Lão gia, thân xác hai tỷ mũi của tiễn nổi đã nằm đây đã lâu, chân hung còn ung dung ngoài dòng là pháp luật. Lão Ngộ Tác thân thể bất an, hay là để vị học đồ tiểu ca này khám nghiệm xác nhằm phá án cho nhanh. Chương 13, Hồng Bao công khai. Tống Chí Huyền nghe vậy trầm ngâm không nói. Một người trong bộ dạng sư gia phe phẩy quạt xếp bước lại gần Tống Chí Huyền, khom người thấp giọng nói:
Đại nhân, ăn bạn này thập phần năng giải. Nếu như để vị tiểu Ngộ Tác này kiểm nghiệm thi thể và điền tả thi cách, nếu có xảy ra chuyện gì không hay á, thì sau này còn có chỗ mượn cơ được.
Tống Chí Huyền mặt ngoài á thì thanh nhàn, nhưng thực tế thì đang đau đầu vì vụ án mạng hung sát này. Ở triều đại Minh Triều, cứ 3 năm một lần tiến hành khảo hạch phân tích. Loại trọng án như thế này thường là sự khảo nghiệm nghiêm ngặt nhất cho các quan lại châu huyện. Nếu như may phá được án thì đó là một chứng tích trọng đại, có thể từ đó giành được sự tuyển chọn lên cấp cao hơn. Tuy nhiên, mệnh án trọng đọ đó liên quan đến chuyện cố ý giết người thì đều có kỳ hạn phá án. Tới kỳ mà phá án không xong thì có thể bị mất điểm, đối với tiền đồ của quan lại bị ảnh hưởng rất lớn. Phát sinh mệnh án rất là phải báo lên trên, do đó có muốn giấu cũng giấu không được. Đó là chưa kể hung án trọng đại có liên quan đến gia quyến của mệnh quan triều đình, phải làm báo cáo bằng văn chương hạng hoài gửi lên trên mới được. Trong chuyện này có rất nhiều kỹ xảo. Điều chủ yếu nhất là khi lập án thì không nên viết rõ tính cách của vụ án là cố ý sát nhân hay là vô tình sát nhân. Đối với những trường hợp bất khả kháng, cấp trên thường không có cách gì hạn định thời gian phá án. Do đó, sau này những án đó phải dựa vào sự linh hoạt nắm chặt chứng cứ, dựa vào báo cáo nghiệm thi, vốn là thi cách, mới lần ra những đầu mối quan trọng. Tuy nhiên, chuyện khám tra của Ngộ Tác là chuyện độc lập,
không phụ thuộc vào ý chí quyết định của huyện lão gia. Do đó, loại trọng án này cần có phải có thi cách càng đơn giản càng tốt, càng hàm hồ càng tốt. Nếu cho để lão Ngộ Tắc đi khám nghiệm điền vào bản thi cách, thì không chắc là lão không tả ra chân tướng. Nếu để tên tiểu học đồ này miêu tả, do hắn là một tên học việc nho nhỏ, cái gì cũng chưa biết, không mô tả được thứ gì. Do đó, sau này nếu có chuyện gì, thì có cớ đó mà thoái thác, đổ thừa. Lời đề nghị của Ân Đức được sư gia phân tích chính là hợp tình hợp lý của Tống Chi Huyện. Tống Chi Huyện gật đầu. Lão Ngộ Tắc thân thể bất an à. Không thể nào tiếp tục kiểm nghiệm. Vậy thì để cho Dương Ngộ Tắc phụ trách tiến hành kiểm nghiệm thi thể. Ân Đức cất tiếng bảo Tùy Tùng. Các ngươi mau giúp lão Ngộ Tắc quay về nghỉ ngơi. Mấy tên Tùy Tùng lập tức vâng dạ, bước tới xúc lão Ngộ Tắc còn đang ho khụ khụ đưa ra khỏi phòng. Tống Chi Huyện hỏi: Dương Ngộ Tắc, thì cách phân cho ngươi, ngươi ba bỏ ở đâu rồi? Trương Thu Trì cười khổ nghĩ: Ta làm sao mà biết đây? Nhưng loại thuận miệng đáp: Có thể là nhà ở nhà tôi. Tống Chi Huyện gật đầu. Người kiểm nghiệm thi thể trước, ta kêu người đi lấy đinh cho ngươi. Sau đó quay đầu lại phân phó cho bọn Trường Tùy: Mau đến nhà Hạ Dương, ngựa Dương Ngộ Tắc lấy cái thi cách đem đến đây. Một tên Trường Tùy dạ dài rồi chạy đi. Trường Tùy là nhân viên thuê mướn tư của quan ở châu huyện trong thời Minh Thanh, dùng để hỗ trợ xử lý công vụ hoặc là chiêu cố người nhà, không phải là người của quan mà cũng chẳng phải là người dân bình thường. Dương Thu Trì nhìn quanh hiện trường, đang suy xét nên làm bắt cách nào ở nơi nào trước, thì Ân Đức đã bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai hắn. Tiểu huynh đệ, khổ cho ngươi rồi. Đây là tiền khai thủ tiền và tẩy thủ tiền. Hãy thu lấy đi. Vừa nói, y vừa đưa ra một số tiền, đại khái vào khoảng 100 văn. Khai thủ tiền, tẩy thủ tiền, cái này là cái quỷ gì thế? Dương Thu Trì không hiểu. Hắn không biết rằng, khi Ngộ Tác ở Minh Triều nghiệm thay, thì khổ chủ cần phải cho hồng bao, tức là ly bao lì xì màu đỏ. Loại hồng bao này được gọi là khai thủ tiền và tẩy thủ tiền. Đó chính là một trong những nguồn thu nhập chính của Ngộ Tác. Quan lại Minh Triều chỉ cấp cho nha dịch và người làm công đồng lương rất ít ỏi. Do đó, các loại lệ phí, ví dụ như hồng bao, đã trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của quan lại và nha dịch. Ngộ Tác cũng cùng một dạng. Nếu như chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi 2 lượng bạc một tháng, thì chi phí sinh hoạt trở thành một vấn đề lớn. Đối với lại hồng bao này, quan lại triều đình mặc nhiên công nhận. Nếu không như thế thì chẳng ai thèm bán sức bán mạng cho nha môn. Bộ máy quan liêu to lớn này cũng vì thế mà không có cách nào vận hành cho suôn sẻ được. Dương Thu Trì không biết cái quy luật này nên đưa tay chối từ. Ân Đức liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, sờ sờ túi áo, lấy ra thêm một số tiền nữa, rồi dúi cả 2 xu tiền vào trong lòng Dương Thu Trì. Dương Thu Trì thấy y hiểu lầm ý của mình, vừa định giải thích, Tống Chi Huyện ở đằng sau đã giục: Trời đại đã sắp tôi rồi, còn không mau thu lấy rồi bắt đầu kiểm nghiệm. Kêu ta thu tiền, quả thật Dương Thu Trì không tin vào tay mình. Quay đầu lại nhìn Tống Chi Huyện, đưa 2 xu tiền lên, ý như hỏi: Lão huyện lão thái gia nhà ông công khai kêu thuộc hạ nhận hối lỗi hả? Tống Chi Huyện sầm mặt, hừ mũi một cái rõ to hỏi: Sao? Còn chê ít hả? Vừa nghe đến đây, Dương Thu Trì chợt hiểu. Lão huyện lão thái gia này quả nhiên cho mình thu hồng bao. Xem ra Minh Triều không giống như thời hiện đại, hối lộ mà cũng làm công khai như thế này nữa. Lòng thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều, hắn nhanh chóng cất 2 xu tiền vào người.
Dương Thu Trì cẩn thận nhìn tình trạng thi thể của Bạch Tiểu Muội ở trên giường. Cổ nàng có dấu vết tiêm bầm, lớp da trên nhũ phòng bị chấn thương và có vết cắn. Âm hộ và đùi trong có một lớp dịch thể trắng đục hơi khô đang ngưng kết lại, có khả năng là tàn lưu của tinh dịch. Lúc này Dương Thu Trì ngửi thấu mùi hương nhẹ nhẹ truyền đến từ phía sau. Không cần quay đầu lại, cũng biết đó là tên tiểu tử giả hiệu Tống Vân Nhi. Quả nhiên, Tống Vân Nhi run giọng hồi hộp hỏi từ phía sau.
Ê, sao rồi? Có phát hiện gì không?
Dương Thu Trì thô lỗ đáp. Cô không biết tự lên nhìn à? Tống Vân Nhi do dự một hồi, tỏ vẻ không sợ như vừa rồi nữa. Thật ra thì ngoài cửa còn có Huyền Lão Thái Gia cha của nàng cùng một vài người nữa. Do đó gan của nàng cũng chợt lớn hơn. Lòng hiếu kỳ bắt đầu chiếm ưu thế, nhấc lên trước một bước, thò đầu ra, nấp phía sau lưng Dương Thu Trì, tay giữ chặt, lấy cái chéo áo của hắn, lộ ra vẻ chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau khi quan sát tử tế thi thể trên giường, nàng khẽ hỏi,
Ê, trên cổ nàng ấy có cái gì vậy?
Cái đó mà nhận không ra à? Bị bóp cổ đó.
Dương Thu Trì thấp giọng trả lời.
À,
Tống Vân Nhi à là một tiếng dài, rõ ràng là báo ra giờ đã hiểu. Nàng dựng lại một chút rồi kỳ quái hỏi.
Ê, tại sao nước tiểu của nàng là màu trắng à?
Ở đâu mà ra nước tiểu màu trắng?
Đó.
Tống Vân Nhi đưa cánh tay ngọc gần như bạc nhược, hết sức đến nơi, chỉ vào chỗ tinh dịch màu trắng giữa hai cái đùi của Bạch Tiểu Muội. Tống Vân Nhi bất quá mới có 14-15 tuổi đầu, là sinh hoạt trong xã hội Minh Triều thịnh hành lễ giáo phong kiến. Đối với chuyện nam nữ chẳng biết tí gì, làm sao biết được cái thứ trăng trắng kia là gì, chỉ đoán loạn lên mà thôi. Dương Thu Trì cũng có chút bực mình, lại không thể giảng giải cho nàng biết vệ sinh sinh lý là thế nào. Bèn qua loa đáp.
Ta đang công tác, cô đừng có nói nhăng nói cuối lên có được không?
Tống Vân Nhi vỗ nhẹ lên vai Dương Thu Trì, sân si.
Giỏi quá ha, không nói thì không nói.
Dương Thu Trì vén chồng mắt của người chết lên quan sát, thấy mắt sưng huyết. Đây chính là chứng trạng chết của bị nghẹt thở. Hắn mé môi lên ra xem, thấy kẻ răng của người chết có dịch thể nhàn nhạt giống như huyết. Đưa tay chấm thử rồi đưa lên mũi ngửi, có mùi máu. Sau đó hắn kiểm tra phần bên trong môi, tra xét phần mô bên trong, thấy cũng có triệu chứng xuất hiện. Rõ ràng là có hành vi bịt miệng. Hắn lại dùng ngón tay ép vào bộ vị ở hậu quản, thấy chỗ đó tay mềm sụn đốt vào, có tiếng kêu lách cách nho nhỏ, ứng với xương cổ đã bị người ta bẻ gãy. Kiểm nghiệm thi thể trước hết là phải xác định xem người chết tự sát, bị giết hay chết do vô tình. Chuyện xác định này rất quan trọng cho việc nhận dạng tội phạm hình sự. Trung vi quanh cổ của Bạch Tiểu Muội không có dây thừng, cũng không có sàng ngang bằng cánh tay để có thể treo lên. Tay bị cột chặt, xương cổ bị gãy lìa, từ dấu vết xúc huyết dứa ra xung quanh bóp. Trên cổ cho thấy tự hai tay của bản thân nàng không thể làm chuyện này. Hơn nữa, nếu như dùng hai tay tự bóp cổ để tự sát, trong quá trình người tự sát chìm dần vào hôn mê, hai tay sẽ thõng ra, không có cách nào hoàn thành quá trình tự bóp chết. Do đó, dùng phương pháp này để tự sát là bất khả thi. Tổng hợp tình huống lại để phán đoán. Bạch Tiểu Muội không thể tự làm hại mình, mà là bị người khác giết. Đương nhiên, để xác định nguyên nhân tử vong chính xác hơn, biện pháp tốt nhất là tiến hành giải phẫu tử thi. Nhưng khi vì học về lịch sử pháp y, Dương Thu Trì biết rõ trong thời gian cổ đại, nếu không phải là trường hợp đặc biệt và bắt buộc, và phải trải qua tầng tầng lớp lớp, nghiêm túc của cấp trên thì mới được phép. Như vậy, trên nguyên tắc là cổ đại không cho phép giải phẫu thi thể người chết. Dương Thu Trì cầm cánh tay của Bạch Tiểu Muội lên, làm vài động tác co rúi, phát hiện thi thể nàng đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng thi cương, tức là xác chết trở nên cứng. Trong tình huống bình thường, thì thi thể sau khi chết khoảng 2 giờ 30 phút sẽ bắt đầu cứng. Từ 9 giờ đến 12 giờ thì cứng được hoàn toàn. Đến 30 giờ thì mềm trở lại. 70 giờ thì khôi phục nguyên dạng, cơ thể bắt đầu sinh thối. Dương Thu Trì lật thi thể lại nhìn sau lưng, mông, đùi sau, thấy chúng đã bắt đầu lộ những vết tím hồng màu nhạt, giống như màu rượu vang dưới đáy ly. Đây chính là thi ban, chính là do huyết dịch sau khi ngừng chảy trong hệ thống huyết quản, do tác dụng của trọng lực chìm xuống phía dưới mà hình thành. Căn cứ tình trạng phân bố phiên phiến của thi ban như thế, cộng với hiện tượng thi cương đã xuất hiện trên đại bộ phận cơ thể, lại tham khảo nhiệt độ và ẩm độ của không khí trong phòng, Dương Thu Trì phán đoán người này đã chết từ 3 đến 4 giờ trước. Quan sát cẩn thận lại thi ban, thấy chúng xuất hiện hầu hết ở sau lưng, mông đít và đùi sau cùng các phần bên dưới. Xem ra có khả năng là hiện tượng gian sát, nghĩa là hàm hiếp xong rồi giết nạn nhân. Đầu tiên chính là chỗ này. Cần phải chú ý rằng, nếu như thi ban xuất hiện ở phần trước của cơ thể hoặc là bên trong, không thì có thể nói thi thể đã bị di chuyển từ chỗ khác tới. Dương Thu Trì khám tra xong thi thể của Bạch Tiểu Muội, đang chuẩn bị đến kiểm nghiệm thi thể của Bạch Tô Mai nằm trên đất. Ân Đức đứng sơ rớt ở đó bước tới thấp giọng hỏi:
Tiểu ca, có phát hiện được vấn đề gì không? Có thể xác định được hung thủ không?
Dương Thu Trì không hề đáp, chỉ khách khí gật đầu. Khi kiểm nghiệm thi thể do án kiện chưa điều tra phá án cũng như chưa có đầu mối, thì các thông tin đều thuộc loại tuyệt mật. Một khi để tiết lộ ra ngoài sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng cho quá trình xét đoán, thậm chí không thể phá án. Do đó, hắn không hề hồi đáp câu hỏi của Ân Đức. Tống Chi Huyền cũng có điểm nhẫn nại không được, đứng xa xa gần cửa hỏi:
Dương Ngộ Tạc phát hiện được gì không? Có thể bắt hung thủ không?
Bắt hung thủ? Mắc cười, chuyện làm còn chưa đâu vào đâu, đi bắt ai chứ? Dương Thu Trì nhìn Tống Chi Huyện râu dê nở nụ cười khổ. Lúc này bên ngoài ẩn ước có tiếng nữ nhân truyền lại:
Con ơi, con của ta, con còn sống không? Con đâu rồi?
Thanh âm ấy giả nua, dường như là của một lão phu nhân.
Phu quân, phu quân!
Một âm thanh khác dễ nghe hơn cất lên, chừng như là thanh âm của một nữ tử trẻ tuổi. Dương Thu Trì đang cảm thấy kỳ quái, thì tên truyện tùy chạy đi lúc này đã quay về, bước vào trong phòng cung thân thi lễ với Tống Chi Huyện.
Bẩm đại nhân, thi cách đã mà được mang đến.
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:
Mẹ già và con vợ của Dương Ngộ Tác nghe nói Dương Ngộ Tác trở về, nhất quyết muốn đến gặp. Họ bị bộ khoái và Trang Đinh ngăn lại ngoài cổng.
Tiếp theo là hắn đưa vào biểu mẫu cho Dương Thu Trì.
Lão mẫu và lão bà của ta đến ư?
Dương Thu Trì thầm rúng động, hai tay tiếp lấy bản khai nhưng mắt thì hướng ra ngoài. Đến bên chiều tự nhiên có thêm một bà mẹ già thì chẳng nói làm chi. Lại còn dưng, tự dưng lại thêm một bà vợ nữa. Thiệt là ông trời tính tới tính lui, sao cho vừa đủ sở hội quá này. Một cô vợ ở Minh Triều, chu trà đức mẹ ơi, sương qua. Dương Thu Trì cất chân định bước ra ngoài, thế lão Tống Chi Huyện dâu dê đang sầm mặt, đang chặn ngay cửa, cũng không thèm có ý nhường đường gì, bèn nói:
Đại nhân, thỉnh ngài cho tôi ra gặp mặt lão mẫu và lão bà một chút.
Cái quan trọng nhất chính là hắn muốn gặp lão bà. Hắn muốn biết cái cô vợ nhỏ bé kiều diễm ở Minh Triều của hắn có hình dạng như thế nào. Nghe thanh âm của nàng trong trẻo thanh tao, hình dáng nhất định không tệ. Nghĩ như thế, nhiệt huyết trong người hắn tuy không bị đốt mà đột nhiên sôi trào.
Tống Chi Huyền lắc lắc đầu: Trước hết là hãy lấy đại sứ làm trọng. Người khám nghiệm hoàn tất, sẽ cho họ gặp cũng không muộn.
Lời này cũng đúng, tiền công hậu tư, tức là việc công trước, việc tư sau, theo lý thì hẳn rồi. Dương Thu Trì bèn hướng về vị trưởng tùy ôm quyền nói:
Đã tả vị đại ca này, Phiền huynh thông báo cho mẹ và thế tử của tôi rằng tôi phải hoàn thành xong công chuyện rồi mới ra gặp họ được.
Vị chứng tùy này không đáp, đưa mắt nhìn Tống Chi Huyền. Thế lão gật đầu bèn nói:
Được, để ta ra báo cho họ biết.
Rồi nói rồi chuyển thân di ra ngoài cửa. Một lát sau, thanh âm hô hoán của hai nữ nhân kia im bặt. Dương Thu Trì đem thi cách để lên bàn. Người hầu của nhà họ Ân đã chuẩn bị sẵn bút mực để trên bàn tròn trong phòng. Dương Thu Trì ngồi xuống, cầm bút lông lên, căn cứ hạng mục yêu cầu trên đó mà bắt đầu điền tả từng mục một. Thi cách tuy cùng một dạng, nội dung cũng không thoát khỏi kiểu cách của một báo cáo khám ra hiện trường và thi kiểm. Nếu không, gây khó khăn gì cho Dương Thu Trì. Nhưng thứ làm cho hắn đau đầu chính là cái bút lông. Rất may là lúc học tiểu học, hắn có luyện qua việc viết vô lông mực tàu. Tuy viết rất khó coi, nhưng cũng có thể nhận ra mực chữ được. Dù gì thì tên tiểu ngộ tác mà hắn tá thi tòa hoàng hồn này cũng chẳng phải là đại văn nhân gì. Do đó nhất định không hơn gì hắn ở khoản này. Nhưng khi viết được vài chữ, một giọng nói lạnh lùng đã cất lên:
Tiểu ca đang viết loại chữ gì vậy?
Thì hắn tự chữ sao?
Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn, thấy người đứng sau lưng là một trung niên thân cao gầy, mặt cười đầy chế giễu, chính là sư gia vừa rồi đã thầm to thầm nhỏ với Tống Chi Huyền. Hắn tiện thể hỏi luôn:
Ông là ai? Ta chính là Kim, là hình dân sư gia, chịu sự ủy thác của huyện lão thế gia, chuyên môn phụ trách và chủ trì khám tra mệnh án. Sao ngay cả ngươi mà cũng không biết?
Kim Sê Gia phe phẩy quạt xếp, hai mắt nhìn đến trời, dương dương đắc ý, cười đầy vẻ chế nhạo. Hình danh sư gia cũng là một loại chứng tùy theo hầu quan huyện ở thời nhà Minh. Trong cơ cấu chính quyền thuộc nha môn ở các châu huyện, các nhân viên công vụ do tài chính quốc gia trả lương chỉ có chi huyện, huyện thừa, chủ bạc. Ngoài những người này ra, còn có một số lượng nhất định, như là bản sự viện, tức là cán sự và nhân viên, hay còn gọi là lại nữa mà thôi. Những người thuộc loại biên chế này rất ít. Hơn nữa, một khi đã định ra biên chế thì không có cách nào tăng thêm được. Do đó, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính thu thuế vụ của địa phương, cũng như thực hiện các loại sự vụ chân chính khác, chỉ dựa vào nguồn nhân lực hữu hạn này thì không thể nào hoàn thành. Từ đó, pháp luật cho phép quan viên tự xuất tiền riêng của mình để mời thỉnh người phụ thêm. Trong những người được thỉnh đó, một trong những người cần thiết nhất là chứng tùy. Những người này được châu, huyện, lão gia mang đến từ quê nhà, trong đó người rành rẽ tình hình nhất chính là các sư gia chuyên trách. Chúng loại chứng tùy rất đa dạng, trong đó đóng vai trò trọng yếu nhất là hình danh chứng tùy, chuyên môn giúp huyện lão gia thẩm lý án kiện, và tiền cốc chứng tùy, chuyên chủ quản tài chính và thu nhập. Ngoài những người này, còn có những người chuyên môn phụ trách bảo quản và sử dụng ứng tính của huyện lão thế gia, gọi là tư ấn chứng tùy, phụ trách giám ngục, thực chất là coi sóc trụ sở, gọi là tư giám chứng tùy, coi cửa đại môn, gọi là môn tử chứng tùy, chuyên môn phụ trách liên lạc tiếp khách, khách khứa gọi là cân ba chứng tùy. Những người được quan xuất tiền tư mời thỉnh về còn có lại, hộ, lễ, binh, hình, công, sau loại, lục phòng thư lại. Trong lục phòng thư lại có vài người thuộc biên chế quốc gia do tài chính quốc gia chi, gọi là dịch bổng, công vụ viên. Nhưng những người này cũng mãi mãi không thấm vào đâu so với nhu cầu, do đó phải cần bổ sung thêm một lượng lớn nhân viên mới có thể hoàn thành các công tác hành chính và thẩm phán rất phức tạp của châu huyện. Những người được mời đảm nhiệm chức vụ này được gọi là thiếp thư, thiếp tả, bảng xoa, vân vân, gộp lại gọi chung là phi kinh chế loại. Ngoài ra còn rất nhiều người trốn tránh lao dịch của quan phủ đã xuất tiền mua một mạo sách, tức là điểm danh sách, từ chỗ nha môn thư lại để có được danh nghĩa như là một thư lại. Những người này được gọi là quải danh thư lại, tức là thư lại hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng. Vị hình danh sư gia này thuộc nhóm đứng đầu trưởng tùy, chức vụ tương đương với đội trưởng đội hình cảnh, cảnh sát hình sự, kiêm luôn đại đội trưởng. Ngay cả tri huyện lão gia cũng xưng với y là tiên sinh. Chỉ có tiền cốc trưởng tùy chuyên quản lý tài chính, còn là miễn cả ứng, có tư cách sánh vai nói chuyện với y, nên chẳng trách y khoa trương như vậy. Dương Thu Trì không biết được vị hình danh sư gia này là cái thứ gì, nhưng nghe chính miệng y nói trước huyện lão thái gia là y phụ trách khám sát mệnh án, bèn đứng lên ôm quyền chào: "Tham kiến kim sư gia." Chương 15. Tên ngộ tác này không đơn giản. Kim sư gia chỉ hư nhẹ một tiếng, không hoàng lễ, mặt lộ vẻ chế giễu hỏi: "Người đang về việc cái thư chữ gì vậy?" Dương Thu Trì nhìn nội dung mình đã viết trên thi cách, không thấy có điều gì bất ổn, liền nghi hoặc hỏi: "Kim sư gia định nói..." Kim sư gia chợt gấp quạt lại, đập đập lên bản kế: "Ngươi đọc lại coi, ngươi viết cái gì vậy?" Dương Thu Trì nhìn lại cẩn thận lần nữa, rồi khẽ đọc: "Huyết dạng dịch thể tồn lưu." Kim sư gia cười lớn: "Chứ dạng trong huyết dạng mà viết như vậy sao? Ai dạy cho ngươi vậy?" Dương Thu Trì sững người: "Sao lại như thế?" Hắn đột nhiên nhớ lại, bản thân đang ở Minh Triều, người thời Minh Triều đang dùng chữ phồn thể, chữ dạng hắn lại viết theo lối giản thể, hèn gì họ không nhận ra, mà hắn cũng không biết làm sao giải thích cho trôi. Dạng phồn thể của chữ dạng đáng lẽ là phải như thế vậy, nhưng quá nhiều nét bút, Dương Thu Trì căn bản không nhớ nổi. Làm thế nào bây giờ? Hắn chỉ còn biết bèn lẽn hỏi: "Thỉnh giáo sư gia, chữ dạng này nên viết làm sao?" Vì kim sư gia này dù sao cũng là người sảng khoái, liền cầm bút lên một chữ dạng thuộc phồn thể. Dương Thu Trì viết theo đó mà viết lại theo, sau đó tiếp tục viết thi cách. Khi hắn gặp chữ nào mà viết không được, lại hỏi kim sư gia. Dưới sự trợ giúp của y, hắn cuối cùng cũng hoàn tất việc miêu tả tình trạng chết của Bạch Tiểu Muội, đưa lên kim sư gia xem. Kim sư gia với giọng điệu khinh khỉnh tiếp lấy thi cách liếc qua. Lúc ban đầu mặt y còn lộ vẻ chẳng đáng bỏ công, nhưng càng xem thì càng ngưng trọng. Khi y xem gần hết, mặt không còn vẻ hiện vẻ cười cợt nữa, mà thay vào đó là vẻ kinh dị. Xem xong rồi, y tử tế nhìn đánh giá Dương Thu Trì một chút rồi hỏi: "Tiểu huynh đệ, trước giờ ngươi đã từng làm qua cái nghề ngộ tác này chưa?" Dương Thu Trì lắc đầu. Kim sư gia lại xem thi cách một lần nữa một cách cẩn thận. Tống Chi Huyền thấy Kim sư gia có dáng vẻ như vậy, liền hỏi:
"Tên sinh gì, mô tả ta không đúng à?"
Kim sư gia đưa thi cách trình cho Tống Chi Huyền: "Thánh đại nhân xem." Nhưng lại một chút, bất ngờ y phán một câu: "Tên tiểu ngộ tác này quả là không đơn giản." Tống Chi Huyền khắp mặt lộ vẻ hồ nghi, tiếp lấy thi cách. Kim sư gia chỉ vào vài chỗ trong đó nói: "Thỉnh đại nhân xem chỗ này." Tống Chi Huyền xem qua, trên đó có ghi rằng: "Mặt người chết tím xanh, đồng tử con ngươi mở to, màng kết sung huyết tóc cao độ, ngoài xoang mũi có vết máu lưu, khoang miệng tồn tại dịch thể như máu. Phía dưới hầu cổ và da thịt hai bên cổ có ba chỗ da bị chảy chuột. Chạm tay vào có thể cảm giác được xương mỏng, xương sụn, tuyến giáp bị gãy." Tống Chi Huyền hít một hơi dài, miêu tả không ngờ chuẩn xác như thế. Thậm chí có những từ lão chưa hề nghe qua bao giờ, nhưng mới nhìn đã biết nó nói đến cái gì, so với những bản miêu tả hàm hồ không rõ tình trạng của xác chết mà lại trình bày như một loại bài tản văn không phần không điệu của lão ngộ tác trước đây lại càng chính xác hơn nhiều. Kim sư gia lại chỉ vào chỗ khác nói: "Đại nhân xính xem chỗ này." Tống Chi Huyền lỗ vẻ mặt đầy thán phục xem tiếp. Trên thế đó có ghi: "Khe ngực của người chết có hai vết thương hồng nhạt trên biểu bì, bốn phía trên đầu vú phải có dấu vết như vết răng cắn, dưới da có dấu huyệt xuất huyết, Phía trong đùi trái, cách âm hộ hai thốn, có một vết thương ngoài da. Nhìn đến đây, lão không khỏi buộc miệng tán.
Dương ngộ ta, bạn thi cách này người ta xã cực hay à.
Tống Chu Huyền tiếp tục nhìn xuống dưới. Sự nữ mô thất điểm sử, có một vết thương mới. Hàng chữ này lão xem nhưng không hiểu, bèn hỏi.
Dương ngộ ta, cái sự nữ mô thất điểm sử này, bổn quan xem không hiểu lắm. Có thể giải thích thêm một chút không?
Dương Thu Trì bước đến cùng nhìn, thấy đoạn này có ghi. Sự nữ mô thất điểm, sự có vết thương mới, vết nẻ rời rạc phân ly vào bên trong cơ thể, vết thương có máu, niêm mạc ở tiểu âm thần và đại âm thần. Đầu sung huyết, phù thủng. Hắn cười hề hề nói, cái này có gì mà không hiểu. Thất điểm sử chính là... Hắn đột nhiên nghĩ đến thế giới cổ đại này không có đồng hồ. Tự nhiên là không biết cái này có nghĩa là gì. Liền dùng ngón tay vẽ một vòng tròn rồi giải thích. Sử nữ mô thất điểm sử là vị trí khi người chết nằm ngửa thẳng ra, tạo thành một góc chéo khoảng 7 độ kéo xuống dưới. Đấy chính là chỗ bị rách của sử nữ mô. Tống Chi Huyện cùng Kim Sư Gia nhìn nhau, gật gật đầu. Dương Thu Trì có chút buồn chồn nói, hay là để tôi đem nó cải thành cách nói thông tục vậy. Tống Tư Huyện gật đầu đưa thi cách cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lấy bút viết lại, sau đó nói, để tôi đi kiểm tra thi thể của nó nằm trên mặt đất xem sao. Tống Tư Chí Huyện xua tay nói,
chờ một chút, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Sao ngươi mà rảnh đôi với chuyện kiểm nghiệm thi thể quá có vậy?
Dương Thu Trì thầm nghĩ, ta tốt nghiệp đại học chuyên ngành pháp y sau bao năm, mài đúng quần trên ghế nhà trường, lại đã công tác nhiều năm, giải phẫu hàng trăm thi thể, sao lại không rành rẽ được? Nếu như có thể giải phẫu thi thể, viết ra báo cáo kiểm nghiệm chi tiết mới gọi là chuyên nghiệp. Chứ ba cái quỷ này nhìn tả này có cái gì là hay? Nhưng hắn lại đáp, tôi thì tự tiện mô tả lung tung mà thôi, có gì mà không đúng sao? Tống Chí Huyện cười nói,
đúng, quá là không tệ. Ta chưa bao giờ xem qua một cái thi cách tinh tế như vậy.
Rồi chuyển sang hỏi Kim Sư Gia,
đúng vậy không tiên sinh?
Kim Sư Gia gật đầu lia lịa, chân thành đáp, đúng vậy, bị nhân làm hình danh Sư Gia mấy chục năm rồi. Trước giờ cùng với Sư Huyền Lão Gia và vô số ngộ thác đi kiểm nghiệm thi thể. Nói thật, ta chưa bao giờ xem qua thì cách được mô tả tốt như thế vậy. Tiểu huynh đệ rành nghề này quá, bị nhân nhìn lầm người rồi. Chức lời cung tay xá Dương Thu Trì. Hai người này cứ tán tụng mình liên tục. Dương Thu Trì cũng hơi bất ngờ, khiêm tốn nói vài lời rồi chuyển thân đến thi thể của Bạch Tố Mai đang nằm trên mặt đất. Hắn ngồi xổm xuống đất, quan sát kỹ càng vết hằn từ cổ của tử thi. Vết hằn này rất giống với vết trên cổ của Bạch Tiểu Muội, có khả năng là do một người làm. Hắn đang chuẩn bị mở quần của Bạch Tố Mai ra kiểm tra, chợt nghe Tống Chí Huyền hỏi với giọng trầm thấp,
tình huống thế nào, có đồ môi phá án không?
Tống Chí Huyền hỏi như vậy chính là vì thấy Dương Thu Trì tả thi cách quá chính xác. Nếu như có thể phá án, đương nhiên là dệt hoa trên gấm, mọi chuyện càng lúc càng đẹp. Nhưng nếu như không phá được án thì không còn chỗ nào trống để thoái thác, và thi cách kiểm nghiệm chuẩn xác này sẽ trở thành con dao treo lơ lửng trên tượng cổ của lão. Tống Chí Huyền không hề có một đường hướng phá giải nào đối với vụ kiện này. Xem dạng của Kim Sư Gia dường như cũng không có chủ ý gì. Tống Chí Huyền nghĩ đến ánh mắt khinh thường của Thượng Ti đối với bản thân, càng lúc càng khẩn trương. Cuối cùng nhìn không được mới cất tiếng hỏi Dương Thu Trì xem là có khả năng phá án này không. Dương Thu Trì cúi đầu trầm tư, án chỉ phát chỉ trong vòng 3 giờ, nếu như hiện trường được bảo quản tốt, thì khí vị của hung thủ phải xem ra là phải lưu lại. Nếu có chó nghiệp vụ ở đây thì hay quá, có thể thử cho nó truy tùng tung tích. Hắn không đối đáp thẳng vấn đề của Tống Chi Huyện đề ra, ngược lại quay sang hỏi Ân Đức. Ân công tử, là ai phát hiện ra chuyện này đầu tiên? Ân Đức gật lại trên mắt, nghẹn ngào đáp. Là ta, lúc trước sau khi ta đi dự yến ở nhà Long công tử về, vừa mở cửa ra để đã phát hiện đã... Vậy còn ai đến hiện trường này không? Ta đứng trước cửa kêu to, bọn người làm đều chạy đến. Vừa rồi thấy tình huống đó, chúng liền hoảng loạn, lật đật cứu chữa. Nhưng cứu cả buổi mới phát hiện cả hai người đều hết hơi rồi. Như vậy thì xem ra có không ít người tiến vào hiện trường. Khi vị đã loạn, cho dù có chó nghiệp vụ cũng không sợ truy tung được. Dương Thư Trì trầm ngâm suy nghĩ. Chính vào lúc đó, từ xa vang lên con tiếng chó sủa, ăn 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 liên tục. Tiếng chó càng lúc càng gần, bóng đen nhón lên, một con chó nhỏ tiến vào phòng, chạy đến bên cạnh Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cúi đầu nhìn, phát hiện con chó nhỏ này chính là con tiểu hắc cẩu đi theo mình, bị người hầu của nhà họ Ân đuổi đi lúc nãy. Bèn mừng rỡ. Tiểu hắc, ngươi trở lại rồi, sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngươi thiệt là thông minh. Hắn cúi người xuống vuốt cổ con chó. Tiểu hắc cẩu sung sướng rên lên ư ử, ngoắc ngoắc đuôi tỏ vẻ thân thiết với Dương Thu Trì vô cùng. Lúc này từ ngoài cửa truyền vào tiếng chạy sầm sập và tiếng sầm xì. Vài tên gia nô cầm gậy đuổi theo vào phòng, thấy con tiểu hắc cẩu liền tiến đến định đánh. Dừng tay, các ngươi định làm gì? Dương Thu Trì chặn trước mặt con chó, cất tiếng hét hỏi. Chú thích: sử nữ mô thất điểm sử. Đây là một từ chuyên môn, mường tượng như một cái đồng hồ có trục thẳng đứng từ số 12 đến số 6. Nếu một thiếu nữ còn trinh trắng nằm thẳng chân, thì sử nữ mô thất điểm sử là vị trí màng trinh hợp với mặt phẳng bên dưới một góc giống như kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ. Kim ngắn tạo một góc tương tự với đường nối từ số 12 đến số 16 vậy. Chương 16: Chó cò mà sánh với soi lang. Ân lão gia chống cây quậy trượng, cùng lão thái thái run rẩy bước vào phòng hỏi.
Phát sinh chuyện gì vậy?
Một tên gia nô của người hồi đáp. Hồi bấm lão gia, một con giả cẩu chạy vào trong đại biển chúng ta, còn lén ăn luôn con chim hoàng yên của ngài. À! Ân lão gia hô lên một tiếng cả kinh.
Người nói cái gì? Con chó này ăn con chim hoàng yên của ta?
Đúng vậy. Khi chúng tôi tìm thấy nó thì nó đang giữ nhai đầu con chim kim tí tước. Chúng tôi nhảy lên đánh nó thì bị nó cắn bị thương mấy người, rồi chạy thẳng đến đây. Yano tức khí kể lể.
Chim hoàng yên của ta!
Ân lão gia run rẩy kêu gào, căm giận đến nỗi miệng phun phì phì, tổng mạnh quay trượng xuống đất, gõ cục thịt cục mịt lên chỉ con tiểu hắc tử bảo.
Đánh chết cha nó, đánh chết con chó hoang này cho ta.
Yano giơ côn lên định đánh. Dương Thu Trì lại đưa người cản, quát lớn. Dừng tay, không được đánh. Yano dừng chân, quay đầu nhìn Ân lão gia. Không chờ Ân lão gia tự lên tiếng, Dương Thu Trì hỏi. Con kim tước của mấy người bao nhiêu tiền? Ta đền lại cho. Thỉnh các người bỏ qua con chó nhỏ này. Dứt lời, hắn rút từ trong lòng ra túi tiền thêu hoa của Tống Vân Nhi, lần lần số bạc bên trong, đành lòng quyết định rút ra 2 lượng đưa cho lão gia tử. Trả ông này, đây là 2 lượng bạc đền cho ông.
Đền hơn 100 lượng bạc mới mua được nó, người đền nổi không?
Hừ, ân lão gia tử không nói tiếp được, vì tức quá mà ho lên sù sụ. Xem ra con kim thi tước này quả là bỏ 4 yêu chiều của lão đầu tử này. Ân lão thái thái lúc đó mới chen miệng khuyên can.
Lão gia, ông bớt giỡn bớt giận. Chuyện của tôi mà 2 đứa nó còn chờ ông xử lý đây. Đại sự rộng hơn.
Nghe lời này, Ân lão gia tử gật gật đầu, từ từ bình tĩnh trở lại, khoác tay với Dương Thủ Trì không nói lời nào, rồi nâng đỡ lão phu nhân chuyển thân run rẩy bước ra khỏi phòng. Ân Đức đẩy trả lại tiền cho Dương Thủ Trì, bảo: "Tiểu huynh đệ, đây không biết là con cho hoàng đời nào tới, lại không phải là của ngươi, chúng ta làm sao bắt người bồi thưởng được?" Ngừng một chút, hắn lại thấy Tiểu Thất Cầu thân thiết với Dương Thủ Trì như vậy, liền nói chen vào: "Cho dù con chó nhỏ này là của tiểu huynh đệ, thì cái con kim ti trước kia thì cũng chả chết rồi. Có bồi thường bao nhiêu tiền bạc cũng không có thể cứu sống nó lại. Tiểu huynh đệ đã chịu khổ về chuyện của Ân gia nhà ta, chúng ta làm sao đành lòng bắt người bồi thường. Chuyện này coi như là cho qua đi." Dương Thủ Trì cảm kích gật đầu: "Đa tạ Ân thiếu gia." Bỏ tiền lại vào trong người, hắn cần cảm thấy kỳ quái. Vì Ân thiếu gia này sao cư xử với mình khách khí như vậy? Chẳng lẽ y có chuyện gì đang cầu mình? Tiểu Hắc Cẩu dường như biết nguy cơ đã qua, hoan hỷ vẫy đuôi chạy lung tung trong phòng. Tống Chi Huyền quả rằng đang lo lắng về vụ án không đầu mối này, kêu lên:
Cái chuyện minh án này sao lại còn cho nó quậy pha được? Còn có không đánh đuổi nó ra ngoài?"
Mấy tên toàn bộ lên tiếng đáp ứng, định bước lên bắt con tiểu cẩu. Tiểu cẩu phục người xuống, hai mắt chầm chầm lộ ra ánh sáng xanh lè của sói hoang, lạnh lùng nhìn mấy con toàn bộ đi tới, miệng phát ra mấy tiếng gừ gừ uy hiếp. Bọn bộ khoái tuy có sợ sệt con chó nhỏ này, nhưng dù sao mình cũng mấy chân mình xuất thủ. Tiểu cẩu thấy sóng trảo to lớn của một toàn bộ phóng tới, liền linh xảo vừa lách tránh vừa quay đầu cắn một cái trúng ngay cổ tay của hắn. Toàn bộ phát ra một tiếng giống đầy đặc thống khổ, bị chặn vết thương trên tay, liên tiếp lùi ra sau mấy bước. Thế tình cảnh như thế, những toàn bộ khác liền rút yêu đao ra chuẩn bị tiến lên tấn công. Tống Vương Nhi cười lạnh một tiếng nói:
"Con chó hoang này rất là lợi hại, ta phi được cả nửa ngày mới bắt được nó, các ngươi không phải là đối thủ của nó đâu."
Bọn toàn bộ đưa mắt nhìn nhau, bán tín bán nghi. Một toàn bộ nhìn cương đao trong tay, kêu lên: "Ngươi mà sợ con chó này à, mọi người cũng lên chém nát thi con chó hoang này." Mấy tên toàn bộ cùng gật đầu, vung đao chém về phía con tiểu cẩu. Chỉ thấy hình ảnh che đánh liên tục, mấy đao chém đều chặt đi mục tiêu. Một toàn bộ thậm chí còn kêu lên thảm thiết, tay cầm đao của hắn đã bị con tiểu hắc cẩu cắn ngập cả răng, khiến cương đao trong tay rơi xoảng xuống đất. Những toàn bộ khác liên tục múa đao như gió, liên tiếp chém về phía tiểu hắc cẩu. Những toàn bộ này đều là đương sai của nha môn, đều đã luyện qua quyền cước, thân thủ nhìn chung cũng lợi hại, nhưng mấy người cùng đánh con chó nhỏ này thế mà không làm gì được nó. Chẳng những không làm đứt một cọng lông chó, mà ngược lại có hai người bị cắn thảm thương. Tống Vương Nhi cười ha ha:
"Ta đã nói trước rồi mà các ngươi không nghe, lùi đại ca đi."
Bọn toàn hộ nghe nàng nói như vậy, lại biết thiên kim của Tri Lượng đại lão gia là người đã được cao nhân chỉ điểm qua, võ công cao cường, liền lui xa cả. Tống Chi Huyền bảo:
Vâng, không được, xịn cường, mau lui ra."
Tống Vương Chi không lấy gì đến phụ thân của mình, đưa mắt nhìn chầm chầm tiểu hắc cẩu, phất phất cánh tay:
"Để con tự nhiên xuất thủ, lần này phải phê mạng nó luôn."
Tiểu hắc cẩu từng nếm mùi đau khổ từ Tống Vương Chi, biết tiểu nữ hài này không phải dễ chọc, làm không khéo bị ả túm bóp cổ thì nguy. Nó liền lùi vài bước, trốn sau người Dương Thủ Trì, phát ra những tiếng kêu nhỏ thảm thiết. Tống Chi Huyền đã ra lệnh bắt con chó nhỏ này, Dương Thủ Trì nào dám cản trở. Nhưng thấy dáng vẻ đáng thương của nó như vậy, lòng hắn cảm thấy bất nhẫn, bèn giơ tay nói:
"Đừng động thủ, chờ một chút. Con tiểu cẩu này có điểm hiếu dũng."
Tống Vương Nhi dừng chân lại, nghi hoặc nhìn Dương Thủ Trì hỏi:
"Hiểu giống gì?"
Đột nhiên nàng vỗ vẻ vui mừng:
"À, định nấu canh thịt chó à? Cho ta một quả tô nghe."
Sau đó cô tít mắt kỳ tặc lưỡi chép chép phải cái, làm như sắp được ăn được món ngon thịt chó đượm nồng mùi hương đến nơi rồi. Dĩ nhiên không phải. Nhưng tôi chỉ lắc đầu, nhẹ nhẹ vuốt đầu vuốt mặt con chó. Con tiểu cẩu này sao cắn người quá quắc với thế này? Nhất định không phải là con chó mực thường rồi. Hai con mắt của nó phát ra luồng lục quang, có vài điểm giống như là sói tuyết. Không chừng nó là loại chó hoang lai, giữa chó hoang và sói cũng nên. Đại trạch viện của ưng gia lớn như thế mà nó có thể dò theo mùi vị mà đến chỗ mình. Nói không chừng là nó có thể truy tung hung thủ. Nghĩ đến điều này, mắt Dương Chu Chỉ sáng quắc lên, trầm giọng nói: ta cần dựa vào con chó nhỏ này đi bắt hung thủ. Mọi người nghe thấy đều rất kinh ngạc. Dựa vào một con chó nhỏ này đi bắt hung thủ ư? Đây đúng là điều mà lần đầu tiên họ nghe thấy. Tống Vương Nhi ngạc nhiên hỏi:
bắt thế nào? Tiểu cửu biết nói à? Sao nó biết hung thủ ở đây?
Dương Thu Trì không thèm để ý này. Cúi xuống lượm đến một vảnh vỡ của chung trà nằm lăn lóc trên mặt đất, rồi tiến đến thi thể trừng chuồng của Bạch Tiểu Muội ở trên giường, lấy nước trà còn lại vẩy lên chút ít lên chỗ tinh dịch đã khô lại nơi đùi trong của nàng, rồi dùng mảnh vỡ này cọ quẹt một hồi. Xong, hắn quay lại đưa mắt gọi con chó nhỏ lại đến. Con chó nhỏ vui mừng chạy đến bên cạnh hắn. Dương Thu Chỉ đưa mảnh vỡ chứa hợp chất tinh dịch và nước đưa cho con chó nhỏ ngửi. Con chó nhỏ cẩn thận hít ngửi một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn Dương Thu Chỉ, dường như hỏi ý tứ chủ nhân, rồi sau đó cúi đầu ngửi tiếp. Tim Dương Thu Chỉ chợt đập lên thình thịch. Dù gì thì con chó nhỏ này cũng chưa bao giờ kinh qua huấn luyện chuyên nghiệp về truy tầm dấu vết. Tuy chúng nó không như những con chó nhỏ bình thường, nhưng có dùng được hay không thì hắn không có chút nào tự tin. Dù gì thì cũng phải thử. Dương Thu Chỉ vỗ vỗ vào mông nó vài cái. Con chó nhỏ liền cúi đầu hít ngửa trên đất, sau đó lần ra phía ngoài. Tống Vương Nhi cười mắng:
làm cái quỷ gì vậy?
Dương Thu Chỉ đưa tay lên môi, ra dấu bỏ yên lặng, sau đó đi lần theo con chó nhỏ. Tống Chi Huyện, Ân Đức, Lôi Bộ Khoái cùng những người khác thấy Dương Chu Chỉ có bộ dạng thần bí như vậy, liền nhìn không được cũng im lìm bước theo sau. Tiểu Hắc Cầu đi rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại ngửi, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc, nó ra khỏi cửa sau của Ân Gia Đại Viện, vừa hít ngửi vừa đi theo dọc đại lộ. Đại khái đi được nửa giờ, thì bọn họ theo con chó đến một căn nhà trệt không gian, nằm không xa cảnh thông cổng thành phía nam. Căn nhà có cửa đóng kín mít. Con chó nhỏ cứ chồm đến đó mà sủa loạn lên. Hung phạm mà có khả năng ở bên trong đó. Dương Thu Chỉ quay lại người nói với Tống Chi Huyện cùng mọi người:
mau bảo vệ căn nhà này đây.
Tống Chi Huyện tuy không tin con chó nhỏ này có thể bắt hung phạm, nhưng cái đạo lý thả tin còn hơn là biết đó. Do đó liền phất tay, Lôi Bộ Khoái cùng hơn chục bộ khoái liền vây kín căn nhà. Chương 17: phá án trong ngày. Lúc này cửa lớn đã được mở, một trung niên nam tử bước ra, miệng lầm bầm nói: chó hoang ở đâu mà ra? Đột nhiên y thấy quá có nhiều bộ khoái vây mình, chợt giật mình vô thức lùi một bước. Ân Tứ nhìn thấy hắn tứ này cả kinh hô lên: hồ tam, người sao lại ở đây? Tên hồ tam này là quản gia của nhà Ân Đức, không hiểu sao lại xuất hiện ở chỗ này. Lão tam không hề trả lời, biến hẳn sắc mặt, chuyển thân chạy vào trong nhà. Tiểu Hắc Cầu chợt như tia chớp phóng người nhảy theo, chỉ một cú là cắn chặt bắp chân của hắn. Bắp chuối của hồ tam bị cắn đau khiến hắn như muốn khóc. Hắn vừa dùng lực tránh thoát, vừa dùng chân còn lại đá con chó. Rất tiếc con chó nhỏ này cứ cắn chặt bắp chân của hồ tam, thà chết không chịu nhả. Dương Thu Chỉ thấy trình đặng đó, trong lòng đã rõ được mấy phần. Tên hồ tam này có khả năng là hung thủ gian sát Bạch Tiểu Muội, liền lớn tên tiếng quát: bác hắn lại! Lối bộ khoái cùng một người xông lên, dùng xiềng xích trói thúc kế hồ tam lại. Những bộ khoái còn lại tiến vào trong nhà tra xét, lôi thêm một người đàn bà từ trong phòng ra. Thiếu phụ lúc này ước khoảng 30, tướng mạo có vài phần duyên dáng. Khi thiếu phụ này bị lôi ra ngoài sân, thấy hồ tam đã bị xiềng xích trói chặt, liền sợ đến mặt mày trắng bạch, toàn thân run rẩy, quỵ ngay xuống sân. Ân gia chính là nhà giàu có tiếng của quận Đức huyện, và những ngày đầu Tông Chư huyện này đến đây nhậm chức đã được những tên trưởng tùy rành rẽ về địa phương báo cáo tầng tượng mọi nhân vật to tai mặt lớn ở địa phương. Ân gia nếu có dịp lễ là vui mừng đặc biệt nào đều không quên mời Tống Chi Y huyện đến làm khách. Do đó đối với vị hầu tam quản gia này, Tống Chi huyện đương nhiên nhận ra. Tống Chi huyện bước đến trước mặt hầu tam, sắc mặt trầm xuống.
Hầu tam là người giết Bạch Tiểu Bối phải không?
Tên hầu tam này tuy là quản gia của phú hộ lớn, nhưng vừa phạm xong án đã bị bắt. Tống Chi huyện lại hỏi một cách trực tiếp như vậy, nên cho là chuyện của mình đã bại lộ hoàn toàn, liền kinh khủng kêu lên.
Bạch tiểu thư ở chết rồi sao? Ta không có dùng lực bóp nàng, tại sao lại chết rồi chứ?
Trong lời đáp vừa rồi, rõ ràng là hắn thừa nhận bản thân đã có hành động bạo lực với Bạch Tiểu Bội. Tống Chi huyện nghe vậy, lòng liền giãn ra, tìm được hung thủ rồi. Đối với việc không sát đại án có liên quan đến gia quyến của thượng cấp, Tống Chi huyện cứ nhức mực, cảm thấy bất an, sợ phá không được án ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Thật không ngờ, án này chỉ nhoáng một cái là phá xong trong ngày. Đây chính là sự kiện cực kỳ ấn tượng. Đối với con đường hoạn lộ xấu này, ảnh hưởng rõ ràng. Kim Sư Gia đang khẩn trương trong lòng nãy giờ cũng đã yên tâm, y phất cây quạt, cung tay chúc. Công hỷ đại nhân đã pha xong án này. Tống Chi huyện cười ha hả vứt bộ râu dê. Lần này có thể phá án toàn là nhờ tên tiểu ngô tác này. Đây là một nhân tài à.
Phải khao thưởng xứng đáng cho hắn mới được.
Ân Đức nghe lời Hồ Tam nói, sắc mặt thoáng chút kinh ngạc. Sau đó quát to một tiếng, phẫn nộ phóng về phía Hồ Tam, giữ chặt hắn đấm đá liên tục.
Tên gian tặc nhà ngươi, ân gia ta đại ngươi không bạc, sao ngươi lại hạ độc thủ như vậy? Ta phải giết ngươi!
Bọn bộ khoái nhanh chóng lôi kéo những tướng đức ra. Sau khi đã tách được hai người, thì quản gia Hồ Tam giờ đã bị đánh chảy máu mũi, mặt mày bầm tím chẳng khác gì con gấu mèo, còn gọi là con cấu trúc panda. Án kiện vừa phá xong, Tống Chi huyện lòng vui như hội, nhưng chỉ hiện lộ tâm sự ấy ra ngoài trong chốc lát, rồi lại trầm mặc lại ngay. Âm trầm mặc quát:
Người là thân của quản gia của ân gia, vì sao lại hạ độc thủ như thế? Người nào xúi dục người?
Hồ Tam dương mặt ngấu yếu xìu đáp: Lão gia, chỉ trách các tiểu nhân uống vài chung rượu bổ, thấy Bạch tiểu thư thay y trang trong phòng, nhất thời loạn tính nên mới. Nhưng tôi thì không bóp chết nàng, khi tôi bỏ đi nàng vẫn còn thở mà. Hồ Tam vừa nói dứt lời lại chịu thêm một cước nặng nề nữa của Ân Đức vào mặt, rú lên thảm thiết. Tống Chi huyện sợ hung thủ bị Ân Đức đánh chết, bèn lên tiếng khuyên căn hắn, đồng thời hạ lệnh giải Hồ Tam về huyện nha chờ thẩm phán sau. Sau khi vài bộ khoái áp giải Hồ Tam đi, Tống Chi huyện nhìn thiếp phụ ngồi ủ rũ trên mặt đất hỏi:
Người là ai? Cơ gì sao lại ở cùng một chỗ với hung phạm Hồ Tam?
Thiếu phụ ấy hiện sắc mặt trắng bệch, phục người quỳ xuống mặt đất.
Hồi bẩm lão gia, tên dân phủ là Tạ Thị, trưởng phu đã mất lâu năm. Dân phủ nhất mực ở đây thờ chồng. Vị Hồ Tam này là bà con xa của dân phủ. Hôm nay y mới đến nhà, nói là đến thăm tôi. Tôi không hề biết gì chuyện y giết người hết. Thỉnh đại lão gia tác chủ.
Nói trước lời, thiếu phụ quả khóc thút thít khóc không dứt, dập đầu lia lịa. Tống Chi huyện gật gật đầu, vuốt bộ râu dê, nhào hai con mắt nhỏ xíu nhìn nữ tử xinh đẹp lồ lộ trên đất.
Nếu như ngươi mà ngươi không liên quan đến án này thì bổn quan cũng không làm khó kho ngươi. Hơn ngươi đừng dậy đi.
Tạ quá phụ mừng rỡ dập đầu lại tạ liên tiếp. Khi ả ngơ mắt nhìn lên Tống Chi huyện, thế lão đang nheo mắt nhìn mình, lòng thầm mắng lão này đúng là một con quỷ sắc. Nhưng ngoài mặt thì thẹn thẹn thò thò, làn thu ba lưu chuyển cũng phóng cho lão một cái liếc mắt đưa tình. Tống Chi huyện mừng rơn, nhưng do có nhiều người đứng ở bên cạnh, trong đó lại có con gái của mình, không tiện nói gì. Lão thầm nghĩ sau này sẽ kiếm cơ hội gặp gã. Giờ bèn ho khan một tiếng, bảo:
"Ừ, chợ về đi."
Lão vừa chuyển thân mình đi, chợt nghe tiếng người nói: "Trầm đã, nữ tử này không thể tả." Người nói chính là Dương Thu Trì. Tống Chí Huyền a lên một tiếng, hỏi: "Xin hỏi Dương Ngộ Tạc."
"Thì cái bà này mà vì sao mà không thể thả?"
"Đại ác này có thể phá được chủ yếu là nhờ tên Ngộ Tạc học đồ này trước mặt. Nếu như không phải hắn dùng tiểu cầu dẫn đường, thì làm sao có thể bắt được nguyên hung. Do đó Tống Chí Huyền này vô cùng cảm kích đối với hắn, ngôn ngữ cũng theo đó mà khách khí hơn nhiều. Dương Thu Trì bước đến cạnh Tống Chí Huyền, thấp giọng thì thào: "Đại nhân, sau khi Hồ Giang giang sát tiểu mũi thì lập tức chạy đến cái nhà tà quả phụ này ẩn thân. Điều đó cho thấy quan hệ của hai người này không phải tầm thường, không thể chỉ đơn giản là bà con xa không thương không thích. Nói không chừng giữa họ còn có ẩn tình. Cho dù ả không phải là đồng mưu, nhưng cũng không thoát được mối hiểm nghi về chuyện chưa chấp hung phạm." Hắn quay đầu nhìn Tạ Quả Phụ một cái rồi tiếp tục nói: "Tiểu nhân vừa rồi thấy Tạ Quả Phụ này trong lúc nói, tuy ngoài mặt ngoài miệng tỏ vẻ rất sợ sệt, nhưng lời đối đáp rất trơn tru, có đường lối mẫn tiệp, chỉ sợ không phải là một thôn phủ tầm thường. Hay nhất là cứ bắt về huyện nha, tử tế thẩm vấn." Dương Thu Trì nói một hơi một tràng, thuyết phục Tống Chí Huyền gật đầu lia lịa. Lòng lão nghĩ tên tiểu Ngô Tác người này xem ra cũng biết suy nghĩ mạch lạc, giữ sự lãnh tĩnh, đích xác là một nhân tài có thể lung lạc nhân tâm. Tốt nhất là phải kéo ngươi lề làm kẻ tâm phúc làm việc cho ta mới được. Con người như ngươi sau này nhất định là có chỗ dùng. Nghĩ đến điều đó, Tống Chí Huyền bèn khen:
"Được lắm, lời nói của ngươi quả là không tệ."
Rồi lão quay người sang bảo tên Trường Thủy đi theo:
"Thưởng cho Dương Ngộ Tắc 5 lượng bạc răng.
Tên Trường Thủy bước tới, lấy một nén bạc từ trong túi ra, cân nhắc một chút rồi đưa cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nhanh chóng công thân đưa hai tay cầm lấy, tạ ơn liên tục. Hắn rút túi tiền theo hoa do Tống Vân Di bỏ ra, bỏ nén bạc vào đó rồi cột chặt miệng lại. Lại thoáng thấy Tống Vân Di tủm tỉm mình mình, liền cố ý dùng tay sờ sờ túi tiền với bộ dạng rất ái muội, rồi bỏ vào trong người, lại vỗ vỗ nhẹ vào trên đó các một làn y phục. Tống Vân Di thu lại nụ cười, trợn mắt nhìn hắn, quay đầu đi chỗ khác không thèm chấp. Tống Chí Huyền nhìn Tạ Quả Phụ trên mặt đất, hạ lệnh:
"Trói ả lại, mang về nhà môn chờ xét."
Bọn bộ khoái đồng thanh ứng tiếng, vung vung kềm lên, nghe rắc một tiếng, Tạ Quả Phụ đã bị trói chặt. Dương Thu Trì nhìn Tạ Quả Phụ, thấy ả đang chừng mình một cách rất độc ác, cánh tay bị trói vô thức, che chỗ kín, liền kỳ quái hỏi: "Ngươi mắc tiểu rồi à?" Tạ Quả Phụ sững người, lắc lắc đầu. Dương Thu Trì chỉ vào giữa hai cái đùi của ả: "Vậy sao ngươi che chỗ đó làm gì?" Tạ Quả Phụ đỏ bừng mặt, bỏ tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ liếc nhìn xuống hạ thể. Ả đàn bà này nhất định có giấu cái gì ở chỗ kín, thậm chí đó là một vật thập phần quan trọng. Khi ả biết mình sắp bị cầm cố, liền khẩn trương và vô thức tra xét lại vật bị giấu này, nghĩ cách coi nên xử trí như thế nào. Chương 18. Bí mật trọng đại. Dương Thu Trì quay sang Tống Vân Nhi ngoắc ngoắc tay. Tống Vân Nhi nhanh nhẹn đến bên hắn, không chờ hắn mở lời đã hưng phấn giành nói trước:
"Ê, thiệt không thể nhận ra, ngươi quả có một chút bản lĩnh. Sao ngươi biết con chó mực này nó có thể tìm ra hung phạm?"
Con chó nhỏ này nhất mực đứng bên cạnh Dương Thu Trì. Lời Tống Vân Nhi rõ ràng là có ý khen nó. Nó dường như nghe được điều này, cao hứng vẫy đuôi liên tục. Chó nghiệp vụ có thể truy tùng, trong xã hội hiện đại ai mà chả biết. Tuy nói là tiểu hắc cậu này chưa trinh qua một cái huấn luyện chính quy, nhưng khứu giác của loài chó cực kỳ linh mẫn, hơn gấp vài chục lần so với người. Truy theo mùi vị chân là năng lực bẩm sinh của chó. Con tiểu hắc cậu này lại không phải là giống chó bình thường. Hung phạm để lại tinh dịch, vốn là thứ vừa có mùi đậm đặc lại vừa nồng. Do đó chó theo đó mà truy ra hung phạm thì chẳng có cái gì là kỳ lạ. Nhưng làm sao Dương Thu Trì có thể giải thích dài dòng với nàng như vậy? Bèn đáp một cách ứng phó.
Đoán mò vậy thôi. Hay khoan nói cái chuyện đó vội. Cô giúp ta làm cái này được không?
Vừa nghe Dương Thu Trì muốn nhờ nàng giúp đỡ, đây rõ ràng là cơ hội hiếm có của bản thân. Tấn Vương Nhi liền phấn chấn tinh thần.
Được à, à nói đi à, giúp cái gì?
Cô đem tạo quả phụ vào phòng, lột cái khô áo ra.
À, ngươi muốn làm gì? Cởi váy của á ra, ta không làm đâu.
Tống Vương Nhi lắc đầu ngoài ngoài. Hơ, cô đừng có ngắt lời, xem ta nói xong cái đã. Tống Vương Nhi a lên một tiếng, ngoan ngoãn nghe theo Dương Thu Chỉ nói. Ta muốn cô khám một chút, xem chỗ kín của á có dấu vật gì. Nghe đến điều này, Tống Vân Nhi còn chưa phản ứng thì Tạ Quá Phụ đã biến hẳn sắc mặt, đưa hai tay về chỗ kín nhưng giữa lưng chừng này dừng lại, sau đó nhanh chóng rụt ra. Thấy thần sắc của Tạ Quá Phụ như thế, mặt Dương Thu Trì sáng rực lên, bản thân hắn đoán quả không sai, nhất định là có vấn đề. Tống Vân Nhi nhìn chỗ kín của Tạ Quá Phụ rồi nhìn Dương Thu Trì, vẫn chưa hiểu vì sao mình phải đi cởi khố của vị quả phụ này xuống để kiểm tra. Dưới khố của nữ nhân ngoài cái món ấy thì còn có cái gì nữa đâu. Tống Tri Huyện vốn đã phi thường bội phục bản lĩnh của Dương Thu Trì, nghe hắn nói như vậy nhất định là có thâm ý, bèn không hỏi gì nữa, phân phó.
Dư Nhi, sao không còn nghe lời của Dương công tử mà làm đi.
Ha, chẳng mấy chốc đã biến thành Dương công tử rồi. Dương Thu Trì cảm thấy lòng mình lâng lâng. Nghe cha già nói như vậy, Tống Vân Nhi không hỏi gì thêm, một mình chụp mạnh cánh tay của Tạ Quả Phụ, lôi sạch ả vào trong phòng. Đứng nhìn tiểu nha đầu này mới 14-15 mà đừng khinh nhận, dù sao cũng là người đã tập qua công phu thì không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần kể lực về lực khí thì rõ ràng nàng không kém một tráng hán phổ thông là bao nhiêu. Một lúc sau, một tay Tống Vân Nhi tay một cầm một vật, một tay kéo Tạ Quả Phụ từ trong phòng ra. Sau khi nàng ném phốc Tạ Quả Phụ xuống đất, Tạ Quả Phụ không còn huyết máu nào ở trên mặt, toàn thân co rút, nằm mềm quặc ở dưới đất. Tống Vương Nhi đưa vật trong tay đưa Dương Thu Trì xem trước.
Nè, đây là thư tìm được ra từ đáy trong khố của á, dường như là một phong thư.
Dương Thu Trì tiếp lấy, không dám mở ra, cúi người dâng thư cho Tống Tri Huyền. Tống Tri Huyền tiếp tay, mở ra, quả nhiên là một phong thư, ngoài bì có ghi là Đức Càn Thân Khải, tức là Đức Càn tự thân mở đọc. Lão xé bìa thư, rút ra từ bên trong một tờ giấy, cẩn thận đọc càng kinh ngạc, sắc mặt càng lúc càng âm càng đám, lúc trắng lúc hồng, hai tay khô khoắc cầm bức thư cũng từ từ run run. Kim sư gia bước lại định xem coi là cái gì, nhưng Tống sư huyện liền nhanh chóng cất thư tiến vào trong lòng. Thế cảnh như vậy, Dương Thu Trì và Tống Vương Nhi đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn Tống Tri Huyện, không biết là hắn đang nghĩ cái gì đây. Qua một lúc sau, Tống Tri Huyện mới từ từ bình tĩnh lại, lão dùng âm thanh rung run bảo lôi bộ khoái.
Mấy cái đưa ngươi mau đem cái người đàn bà này về giam trong trại lao của nhà môn, rồi canh chừng cho cẩn thận.
Lỗ bộ khoái cùng mấy người cùng lên tiếng đáp ứng. Lão Lý Truy Huyện lại nói:
Phải nhiều người một chút, nhất định là phải canh giữ cực kỳ cẩn thận.
Lỗ bộ khoái cùng vào mấy người khác lại vẫn lớn tiếng giả vân. Họ nâng Tạ Quả Phụ lên đỉnh đi. Tống Tri Huyền lại đưa tay chụp lấy cánh tay của Lôi Bộ Khoái, không yên tâm dặn đi dặn lại.
Đưa vào phòng lao phòng cho trọng phạm, nhất định là phải canh giữ cẩn thận, nhớ cho kỹ, ngàn lần không được sơ suất điều gì, nhớ nhớ lấy.
Lô Bộ Khoái thấy thần sắc của Tống Chí Huyền rất khác so với bình thường, xem ra phong thư vừa rồi có bí mật rất trọng đại, nên Tống Chí Huyền mới dặn tới dặn lui 2-3 lần như vậy. Y vội vã thưa:
"À, Trúc Hạ rõ rồi, thỉnh lão gia yên tâm. À, Trúc Hạ sẽ tự thân dẫn chúng huynh để áp giải về nhà giam, tuyệt không để sơ xảy điều gì."
Tống Chí Huyền lúc này mới bỏ tay Lôi Bộ Khoái ra. Lôi Bộ Khoái đưa tay ra dấu với các bộ khoái khác. Hai tên bộ khoái liền nâng đờ tỏa quả phụ lên. Những tên khác rút yêu đao, nâng cao thiết bản, cẩn thận cảnh giới chung quanh. Lôi Bộ Khoái cầm cương đao dẫn đầu, hai bộ khoái đi trước quát bảo người tránh đường. Tống Chí Huyền đi phía sau. Trương Xu Trì dẫn Tiểu Hắc Cẩu cùng Tống Vân Nhi, Kim Sư Gia và những người khác đi đoạn hậu. Tất cả mọi người đều hướng về huyện nha. Trên đường tuy không xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Thu Trì thấy Tống Chí Huyền trình trọng như vậy, biết chuyện này không phải tầm thường nên không dám hỏi nhiều. Trở về huyện nha, Tống Chí Huyền phân phó người thẩm tra Hồ Tam trong đêm và khiến Dương Thu Trì tiếp tục đến hiện trường khám tra. Dương Thu Trì trở về nhà Ân Gia, thấy những người xem náo nhiệt không còn một móng, cả lão mẫu và con dâu kêu la trước cửa cũng không thấy. Dương Thu Trì giờ không thể nghĩ gì nhiều, hắn buộc phải tiếp tục kiểm tra thi thể, không thể chậm trễ được. Có điều sắc trời giờ này đã tối đen, không thể nào kiểm nghiệm thi thể cho tử tế. Án chiếu theo quy định, chỉ có thể tự đem thi thể của người bị hại chuyển về đất, chuyển về đặt trong phòng liệm phòng ở huyện nha trước mà thôi. Rồi sau khi hoàn thành trình tự liên quan, sẽ đem thi thể trả lại cho khổ chủ đi mai táng. Dương Thu Trì cùng vài gia nô khiêng thi thể của Bạch Tiểu Muội và Bạch Tố Mai vận chuyển về nha môn. Trong liệm phòng, Dương Thu Trì đốt đèn tiếp tục khám xét. Hắn rất muốn khẻ phẫu ra xem rõ tình trạng của người chết, nhưng Tống Vân Chi cứ nhấc mực ở bên cạnh hiếu kỳ quan sát, đuổi thế nào cũng không đi, khiến hắn chẳng còn biện pháp nào, nhưng cũng không còn cơ hội động thủ nào để giải phẫu. Dương Thu Trì kiểm tra kỹ càng lần nữa hai thi thể, phát hiện biệt Tô Mai không hề có dấu vết bị xâm phạm, còn hai mắt của Bạch Tiểu Muội trợn tròn, dường như có điều gì oán hận cực lớn không thể yên nghỉ. Dương Thu Trì đưa tay vuốt hai mắt của Bạch Tiểu Muội thầm bảo:
"Mỹ nữ, nàng yên tâm đi, Dương Thu Trì ta nhất định cố hết sức để giúp nàng báo thù rửa hận."
Kiểm tra lần nữa thi thể của Bạch Tiểu Muội, hắn phát hiện ở trong bóng tay của nàng có một lớp gì mong mỏng. Dương Thu Trì dùng một cái nhíp cẩn thận rút ra xem, dường như đó là lớp da người. Chẳng lẽ khi Bạch Tiểu Muội và hung thủ vật lộn đã cào rách từng người đối phương ra? Điều này cho thấy trước khi chết, Bạch Tiểu Muội đã trải ra sự chống trả kịch liệt. Nếu có thể kiểm nghiệm hết một lần thì hay quá. Rất tiếc là thiết bị kiểm nghiệm đều nằm trong cái dương ở phía sau xe tập xa, bỏ lại cạnh dòng suối rồi. Dương Thu Trì cẩn thận nhớ lại mọi sự. Vừa rồi khi bắt Hồ Tam, thấy da mặt và phần cổ lộ ra ngoài của hắn không hề có dấu vết gì. Hồ Tam lại nói nhiều lần là không hề bóp chết Bạch Tiểu Muội, nói rằng sau khi bỏ đi, Bạch Tiểu Muội vẫn còn hô hấp, lại không hề nói rằng hắn đã giết Bạch Tố Mai. Chẳng lẽ giết Bạch Tố Muội và Bạch Tố Mai là một người khác? Xem ra cần phải tìm cơ hội thẩm vấn Hồ Tam kỹ một chút. Dương Thu Trì dùng bông tách lấy cái tinh dịch ở ngoài hâm ổ, ở trong âm đạo của Bạch Tiểu Muội, cùng lớp da dưới móng tay, chuẩn bị khi lấy được thiết y pháp y của mình rồi thử một giám định DNA. Hắn cẩn thận kiểm tra Bạch Tố Mai, thấy ngoại trừ dấu vết ở cổ, không có dấu vết nào khác nữa. Án tử này rõ ràng là có nhiều chỗ kỳ quặc, tốt nhất là đến nghe thông tin thẩm án, xem coi có phát hiện gì mới không. Tống Vân Nhi nhấc mực theo sát Dương Thu Trì, thấy hắn bận kiểm nghiệm thi thể lặng lẽ quan sát, không hỏi han nhiều lời, nhưng khi thấy hắn bận rộn xong rồi đứng lại trầm tư, liền giấu môi hỏi:
"Ai à, có trả ra kết quả gì không? Hung thủ chẳng phải đã bị bắt rồi sao? Ngươi còn bận rộn như thế này làm gì?"
Dương Thu Trì lắc lắc đầu: "Sự tình không có đơn giản như vậy, hiện giờ còn không thể nói gì." Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Ngươi về đi, ta cần phải đi nghe thẩm tra án tử, xem coi có đầu mối gì không." Em cha, Tống Minh Nhi rủ môi càng dài hơn.
Ta cũng muốn đi với ngươi.
Dương Tu Trì biết không thể nào tránh được cái cô đại tiểu thư điêu ngoa này, chỉ còn biết nói. Được thôi, vậy cô dẫn đường đi.
Được ha, theo ta đi nào.
Tống Minh Nhi chuyển thân ra khỏi phòng liệm xác. Dương Tu Trì lập tức theo sau, còn con chó nhỏ thì ngoe ngoẩy đi đoạn hậu. Chương 19. Hình thức bức cung. Đi đến xương phòng to lớn, khẽ đẩy một cái cửa sổ, lộ ra một lối đi. Hai người bắt đầu quan khán đại đường. Trên đại đường, hai tay Hồ Tam đang bị cùm, nằm sấp xuống trên một cái ghế dài, khố bị kéo xuống đầu gối. Mông đít và đùi đã bị đánh máu tươi rầm rề. Bên cạnh đó còn có mấy tên sai dịch đang cầm thiết bảng đánh tới tấp. Đại đường đã đầy mùi máu, Hồ Tam giờ cũng đã hữu khí vô lực, không còn kêu thảm nổi nữa. Sau khi đánh xong một lượt, Tống Chi Huyện ngồi phía sau án dài, có lò sưởi cực ấm phía sau, cất giọng âm trầm, tra khảo.
Hồ Tam, bộ quan hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có khai hay không khai?
Hồ Tam gian nan ngẩng đầu, cười khổ đáp. Đại nhân, tôi quả không có giết bạch tổ mai đại tiểu thư. Tôi chỉ cưỡng gian bạch tiểu muội. Lúc đó đại tiểu thư người không có ở hiện trường à? Tống Chi Huyện dùng búa gõ lên án, oai khí bừng bừng quát.
Giỏi tiểu thư, người cứng đầu cứ cổ thế là cùng. Bốn quan muốn xem sân ngươi miễn của cây cư hay là thiết lão của lão tử cư.
Lão lấy từ trong ống một thẻ bài, phóng xuống đất thét.
Đưa hắn lên giáp côn.
Ghi chú, giáp côn là cái kẹp gỗ, một dụng cụ tra tấn thời xưa. Dạ. Sai dịch đứng hai bên phải dạ vang, kéo từ trong góc một cái giáp côn bằng gỗ dương, loại gỗ cao, thẳng thân thon. Cái giáp côn này do ba cái gậy giữa cổ tròn dài ba xích tạo thành. Phía ngoài dùng một vòng sắt để cố định, hai bên dùng dây xuyên qua, cột chặt cẳng chân của phạm nhân vào giữa. Khi dùng hình, sai dịch sẽ dùng kéo, khiến cho ba cây gậy gỗ ép chặt vào nhau, ép chân của phạm nhân. Sự đau đớn lâu dài và kịch liệt này dễ dàng phá hủy ý chí của phạm nhân. Người hành hình căn cứ theo ý của quan lão gia mà ra sức. Nếu dùng 10 phần lực thì cẳng chân của phạm nhân nhất định sẽ bị ép vỡ nát. Tên Hồ Tam tự nhiên là biết cái giáp côn này rất là lợi hại nên đã sợ đến hồn phi phách tán. Vừa giãy giụa vừa kêu tha mạng. Bọn sai nha không lấy gì đến những lời ấy. Một người nhảy lên đè chặt lưng Hồ Tam, khiến hắn không có cách nào động đậy. Những tên còn lại nhanh chóng và thành thạo đưa hai chân của Hồ Tam cột chặt vào trong giáp côn. Một mặt chúng chuẩn bị dây thừng, một mặt đi vào tư thế chuẩn bị, rồi nhìn Tống Chi Huyện chờ đợi. Tống Chi Huyện hô lên.
Hãy nghe.
Nhai dịch hai bên kéo mạnh giáp côn, thanh của tròn lặng ép vào cẳng chân của Hồ Tam. Sự đau đớn kịch liệt khiến Hồ Tam phát ra một tiếng kêu thảm như con heo bị chọc tiết. Cái đau này vẫn tiếp tục, từ từ phá hủy thần kinh của hắn. Tiếng kêu thảm của Hồ Tam càng lúc càng nhỏ dần. Sự đau đớn không gì chịu nổi đã khiến ý chí của hắn mơ hồ, cắn chặt môi dưới đến bật máu tươi. Bọn sai nha đối với chuyện này đã mắt thấy tai nghe quen quá rồi, do đó không hề nhẹ tay, tiếp tục kéo chặt giáp côn. Khi di thần căng ra kêu phanh phanh vong vọng khắp cả đại đường. Liều mạng cứng cỏi một hồi, Hồ Tam cuối cùng cũng ngất đi. Tống Chi Huyền đưa tay ra một thủ thế. Bọn sai nha bỏ lỏng di thần nhưng không hạ giáp côn xuống. Một tên bước lên, cúi xuống xem xét tình trạng vết thương, thấy Hồ Tam vẫn còn hô hấp, liền thưa. Hồi bấm đại nhân, nhưng phạm hôn mê rồi. Tống Chi Huyện hừ lạnh một tiếng.
tạt nước cho nó tỉnh tỉnh dậy.
Dạ. Hà Tinh như sai nha, sau khi ứng tiếng liền bước ra sau mang đến hai cái bồn nước lạnh, một cái đổ lên trên người Hồ Tam. Thân thể Hồ Tam động đậy một chút, phát ra một tiếng rên thống khổ. Tấm Tri Huyện lại cười lạnh vài tiếng.
Hồ Tam, thế nào, khai hay là không khai?
Hồ Tam đau gần như muốn chết, gian nan mới đáp được. Lão già, tôi khai chính là sự thật đó.
Giỏi, ơi giỏi lắm Hồ Tam.
Tấm Chu Huyền đưa tay lấy thêm một cái thẻ bài, thảy ra đại đường. Lạnh.
Kẹp tiếp cho ta.
Bọn sai dịch hai bên lập tức kéo rút giáp côn. Hồ Tam kêu thảm một tiếng. Sự đau đớn kéo dài sau đó khiến hai mắt hắn trợn trừng, dường như muốn bắn ra ngoài. Hắn tiếp tục liều mạng cắn chặt môi, máu ứa ra hai bên miệng. Xem ra hắn đã dùng đến chút sức lực nhẫn nại cuối cùng. Ca 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 ca. Cẳng chân của Hồ Tam bắt đầu phát xuất âm thanh gãy phá. Sự đau đớn khủng khiếp khiến hắn cuối cùng không chịu được nữa, phát ra một tiếng kêu thảm. À, ta khai liền. Tấm Chi Huyền giơ tay lên. Bọn sai nhai dùng hành lúc này mới buông tay. Hồ Tam đau đớn thở vô cùng nặng nhọc, dùng thanh âm khàn khàn thều thào nói.
Ta chịu khai rồi. Cái gì ta cũng khai hết.
Tấm Chi Huyền nhấn đầu ra trước.
Người nói vậy, coi xem Bạch Tiểu Bối có phải là người giết không?
Phải là tôi giết.
Giết bằng cách nào?
Dùng tay bóp chết.
Vậy Bạch Tổ Mai có phải là người giết không?
Là tôi làm.
Giết bằng cách nào?
Dùng dao mà chém chết.
Nói vậy.
Tống Chi Huyện gõ búa.
Rõ ràng là người bất gian không thật. Bóp nạn ta chết.
Đúng là bóp cổ nàng ta chết.
Không dũng hình. Người quả là không biết thành thật. Đem tình hình nhà xảy ra, kể lại hết xem.
Lời của Tống Chi Huyện tràn đầy sự đắc ý. Hồ Tam ngồi bệt xuống mặt đất, từ từ kể lại hết mọi chuyện. Tống Chi Huyền thỉnh thoảng vỗ bàn, uống nắng cho lời khai của hắn. Hồ Tam thuận theo ý của Tống Chi Huyền mà khai. Hình danh sư gia ngồi kế bên ghi lại hết lời của hắn vào trong ký lục, sau đó đưa ra trước mặt hắn bạc ghi vào. Dương Thu Trì nguyên đã xem không quá ít chuyện tra tống bức cung ở công an cục, nhưng những biện pháp bức cung ở đó dù sao vẫn có tính toán. Có tra khảo đi chăng nữa cũng không dẫn đến chuyện gây cho kẻ hiểm nghi phạm tội phải chịu tàn tật hay để lại phiên tức gì. Dù sao thì cũng có người của viện kiểm sát được mời tới uống cà phê ngồi xem. Do đó không thể sử dụng những nhục hình dữ dội. Có chăng chỉ là những biến tướng của chúng mà thôi. Những biến tướng này bao gồm không cho ngủ, cho đứng ngồi ở những tư thế cổ quái trong một thời gian dài, dùng nước lạnh do làm ướt y phục cho phạm nhân bị lạnh cống trong một thời gian dài. Đối với những hành vi như thế mà Dương Thu Trì còn cảm thấy chúng vô cùng ác độc, trong tâm lý không khỏi có lòng chán ghét các nhân viên hình sự. Sau khi đến Biên Triều, chứng kiến Tống Chi Huyện ngồi giữa đại đường cho nhân viên công nhiên tiến hành bức cung bằng những trọng hình như thế này mà lại không có cố kỵ gì. Hắn cũng biết, trong thời cổ đại, khi thẩm vấn phạm nhân, luật pháp thường cho phép sử dụng các hình cụ tiến hành bức cung. Có điều, những văn từ miêu tả chuyện bức cung chung chung đó chẳng thấm vào đâu so với khốc hình sinh động và khủng khiếp ngay trước mặt. Từ hiệu quả của việc dùng hình phạt tra tấn mà xét, trên biểu hiện thì Hồ Tam công khai toàn bộ, nhưng Dương Thu Trì lại cảm thấy có cái gì bức cung, chẳng hợp lý chút nào. Họ Tam chỉ thừa nhận có cưỡng gian Bạch Tử Muội, nhưng đối với chuyện sát hại hai tỷ muội họ Bạch thì hắn không hề chịu nhận. Sau khi thụ hình, hắn bắt đầu khai loạn xạ lên, nhận bừa tất cả. Điều này cho thấy bên trong đó còn cái ẩn chứa nhiều ẩn tình có thể xảy ra.
À, cha ta đã phạm vấn xong rồi, sao ngươi còn đứng được ra lại làm gì?
Tống Vân Nhi khẽ đẩy Dương Thu Trì, sưng si nói. À, không có gì, lần đầu tiên ta thấy cảnh thẩm vấn phạm nhân, xem đến nỗi thất thần luôn. Tống Vân Nhi cười khanh khách vui tươi, kéo tay án bảo.
Đi tìm cha của ta, ngươi giúp ông phá án, ông nhất định sẽ cao hơn lắm đây.
Dương Thu Trì dừng tiểu hắc khẩu, đi sau Vân Nhi đến nhị đường, tức là nhà hai, chờ sẵn. Chẳng mấy chút sau, Tống Tri Huỳnh cũng cười tủm tỉm bước ra khỏi đại đường, tiến vào nhị đường. Vừa thấy Tống Vân Nhi và Dương Thu Trì thì đã cười bảo.
Có may hoàng à, các người sao lại ở đây?
Tống Vân Nhi nhảy vọt bên trên cạnh Tống Tri Huỳnh, kéo tay lão nói.
Chúng con đứng xem cha thẩm phán an tử đó. Phụ thân ở trên đại đường thật là uy phong.
Tống Chí Huyền đắc ý vào vỗ cánh tay của Tống Vân Nhi, quay sang nhìn Dương Thu Trì nói.
Dương Hồ Thác, an tử này đã phá xong. Không lớn toàn thủ thuộc về người. Bổ quan nhất định không xử tệ với người đâu.
Chương 20. Cô vợ trẻ. Đà tạ lão già, kỳ thật đó là đều kết quả có sự chỉ huy, có phương pháp của lão già. Tiểu nhân không có nửa điểm công lao nào. Dương Thu Trì lúc thường rất thích đọc, hậu hắc học, biết rõ trong quan trường những vị quan trên rất ý kỳ cấp dưới tranh công. Cho dù là ngươi có lập công thì công lao đó cũng chẳng quan hệ gì đến quan trên. Khi đó nếu biết đem toàn bộ công lao quy lên người quan, như vậy quan trên mới coi ngươi là tâm phúc. Quả nhiên nghe Dương Thu Trì nói như thế, Tống Duy Huyện càng cao hứng hơn, vuốt râu dê tủm tỉm cười.
À, các người còn có chuyện gì nữa không?
Dương Thu Trì muốn nói vụ án này có khả năng còn có ẩn tình, nhưng theo bản thân suy đoán hiện giờ, tuyệt nhiên không có một dấu vết thực nào. Nói ra có vẻ không ổn. Nghĩ vậy bèn tùy tiện thưa. Tôi định hỏi lão gia thêm một chút. Tá quả phụ kia có phải là đồng mưu của Hồ Tam hay không? Đề cập đến tạ quả phụ, Tống Chi Huyện càng thêm cao hứng.
Hiện giờ thì không biết, nhưng mà giá trị của tạ quả phụ đó so với an tứ này còn cao hơn. Có đường hoàng lộ tương lai của bổn quan nói không chừng là dựa trên người của phụ nhân này.
Dương Thu Trì thấy Trung Chi Huyện cao hứng như vậy, xem ra án kiện của tạ quả phụ còn lớn hơn án tử. Do đó hắn không dám hỏi nhiều, yên lặng chờ Tống Chi Huyện nói tiếp. Cười thoải mái một hồi, Tống Chi Huyện lúc này mới vuốt râu nói.
Người không phải là người ngoài, vậy ta mang sự thật nói cho người biết vậy.
Nói xong hạ giọng nói tiếp.
Nhắc tìm được người trên người của tả quả phụ đó chính là một phong thư, và là một phong thư mưu phản.
Dương Thu Trì giật mình, hắn đương nhiên biết trong thời cổ đại mưu phản có ý nghĩa là như thế nào. Biết được người khác mưu phản đi báo cáo có ý nghĩa gì? Hèn gì lão già dê này lại cao hứng đến như vậy. Tống Chi Huyền đắc ý tiếp tục nói.
Phong thư này là do giám sát cử sử Diệp Hy Hiền của Kiên Giang trước đây viết cho người khác. Nội dung cụ thể như thế nào thì không thể cho người biết được.
Dừng lại một chút, là hơi có chút bồi hồi.
Rất tiếc rồi, người nhận thư này tên là Đức Càng, chẳng biết người đó là người nào.
Kiến Văn Đế Diệp Hy Hiền. Đối với hai tên này, Dương Thu Trì không có bất cứ khái niệm nào, do đó không tự chủ lặp lại lần nữa. Thấy Dương Thu Trì có vẻ đầy nghi hoặc, Tống Chí Huyền có điểm hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ tên tiểu ngộ tắc này lại không biết hai người ấy? Lão tuy nghĩ vậy, nhưng cũng tiện thể giải thích.
Kế dân đây là chính là hoàng hoặc hoàng thái tôn của khai quốc hoàng đế chú ý chưa của Minh Triều ta. Sau khi tiên hoàng trọng bệnh mất đi, y lên kế vị. Rất tiếc y lại trọng dũng Diệp Hy Hiền cùng bọn gian thần làm bại hoại triều cương. Đương kim hoàng thượng liền khởi binh thanh tàu nỉnh thần, phát động chiến dịch tỉnh nang, công công đánh hoàng thành. Nhưng mà sau đó khiến văn đế không biết hạ lạc nơi nào. Theo truyền thuyết thì đã bị thiêu chết. Nhưng phong thư này đã cho thấy rõ kiến dân không hề chết, đang chuẩn bị mưu phản, đông sân tái khởi đây.
Dương Thu Trì lúc này mới hiểu rõ, thì ra kiến văn đế hoàng đế bị lật đổ trước đây. Diệp Hy Hiền là đại thần của y. Bây giờ lão Tống Chí Huyền bắt được thư tín của họ, đương nhiên giống như bắt được vật chí bảo. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi.
Một thư tin quan trọng như thế này, làm sao mà rơi được tay vào tay Tả Quả Phủ được?
Tống Chí Huyền lắc đầu.
Ta còn chưa thẩm vấn Tả Quả Phủ, không rõ được.
Tống Vân Nhi đang đứng bên cạnh chợt xét lời.
Sao cha không thẩm vấn? Cha bận quá hả?
Tống Chí Huyền có chút bối rối, đáp.
Không phải vậy. Cái loại đại an mưu phản này cần phải bao cẩm y vệ đến thẩm vấn. Chúng ta không thể trao hỏi được. Ta đã phái người khẩn cấp báo cáo đến nhà môn cẩm y vệ ở chữ quốc phủ rồi.
Dương Thu Trì giờ đã minh bạch án kiện mưu phản ở Minh Triều thuộc phạm vi quản hạt của cẩm y viện. Nó cũng giống như Cục An ninh Quốc gia hiện nay là vậy. Quan quân địa phương không có quyền thẩm vấn những án như thế này. Lúc này một người chịu trách nhiệm cánh cửa huyện nha tiến vào thưa.
Lão già, lão mẫu và vợ của Dương Ngộ Tác chuyển lời thưa. Bọn họ nhất mực ở trước cửa huyện nha chờ Dương Ngộ Tác cùng trở về nhà. Hy vọng lão già làm xong công chuyện, cho phép Dương Ngộ Tác sớm quay về.
Dương Thu Trì vừa nghe cô vợ của mình đang đợi ngoài cửa, muốn lập tức biết nàng có hình dạng như thế nào, chắc là đẹp lắm. Nghĩ đến điều đó, nhiệt huyết toàn thân của hắn như bốc lên trên đỉnh đầu. Tống Chí Huyền nghe vậy cười cười rồi phất tay.
Dương Ngộ Tác, cái hôm nay cực khổ nhiều rồi, về nghỉ sớm một chút đi.
Dương Thu Trì cúi người đáp ứng. Liếc mắt thấy sắc mặt của Tống Vân Nhi vô cùng lạnh nhạt, chẳng biết là đang nghĩ gì, liền xa xá cáo từ đi ra ngoài. Hai bên cửa nha môn có treo hai ngọn đèn lồng lớn màu đỏ, chiếu sáng rõ khoảng trống phía trước. Trên đường còn có khá nhiều người đi bộ. Ở cạnh cửa đã thấy có hai người đàn bà đang đứng chờ sẵn, một già một trẻ. Người trẻ tuổi khoảng 20, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, đang dùng một tay đỡ lão thái thái bên cạnh. Hai người đang thân mật nói với nhau điều gì đó. Dương Thu Trì nghĩ, hai người này nhất định là mẹ và vợ của cái tên Ngộ Tắc mà mình tá thí hoàng hồn vào đây. Dương Thu Trì mang theo con chó nhỏ, từ từ bước vào trong nhà trước đại đường, cẩn thận quan sát thiếu phụ đó. Hắn nhận thấy nàng có vóc dáng thon thả, điện nước đầy đủ, xinh đẹp mười phần. Lòng liền mừng rỡ. Xem ra cô vợ của mình quả là không tệ a. Diễm phúc của mình thật không thấp chút nào. Trong lúc Dương Thu Trì còn đang sung sướng sướng, thì hai người đàn bà kia đã phát hiện ra hắn. Một người thì la lên.
Con ơi, con!
Còn một người thì gọi.
Phu quân!
Cả hai cùng bước lên đón lấy hắn. Cô vợ trẻ không tệ, giờ phải xem mẹ già như thế nào. Dương Thu Trì quay sang quan sát bà già tử tế, thấy bà cỡ 50 tuổi, đầu đã hoa râm, khắp mặt nhăn nheo đầy tang thương. Bà đã nhào tới ôm chầm đến Dương Thu Trì, miệng la:
"Con của ta ơi, giọt lại già rơi rơi chả chả. Con ơi, chẳng còn phong đó con đi đâu vậy? Mẹ đang nghi con. Đà ta, trời đất."
Dương Thu Trì kỳ quái hỏi: "Con cũng không biết à, khi con tỉnh lại thì đã thấy ở bên một dòng suối nhỏ. Bà là mẹ của con." Lão bà đó gạt lệ, nhìn lên nhìn xuống Dương Thu Trì hỏi:
Con làm sao vậy? Cả mẹ mà cũng không nhận ra hả?"
Thiếu phụ bên cạnh cùng kéo tay áo Dương Thu Trì, nước mắt chảy dài nói:
"Phu quân, huynh có sao không? Sao ngay cả mẹ mà nó cũng không nhận ra?"
Dương Thu Trì quay sang nhìn thiếu phụ, lập tức giật mình. Vừa rồi hắn chỉ mới nhìn phương nửa phía mặt thiếu phụ, phía ấy thì thập phần xinh đẹp. Nhưng hiện giờ mới phát hiện, phía mặt còn lại còn có cái bớt đen to vào khoảng ly rượu. Nổi rõ trên gương mặt, mặt trắng mịn nõn nà. Một gương mặt xinh đẹp như thế mà tự nhiên nổi một cái bớt đen kinh khủng đó, khiến người ta nhìn mà phát hoảng. Dương Thu Trì ngơ ngẩn nhìn thiếu phụ, lòng như cũng nếm đủ vị chay, chua cay mặn ngọt đắng, vừa chua cay vừa ngọt ngào, chẳng biết là vị gì nữa. Thì ra có vợ của mình có vóc dáng thật đáng sợ. Đúng rồi, một tiểu mỹ nhân có vóc dáng thanh tao như vậy, nếu không phải có một bớt đen xù xì to như chân ngỗng đáng sợ như vậy, làm sao mà đi gả cho một lão, một tên ngồi tác học đồ hạng cấp và cùng khốn như thế vậy. Thiếu phụ ấy thấy phu nhân của mình nhìn mình như người dưng không quen biết vậy, lòng cũng quặn thắt lên, nắm chặt lấy tay áo của Dương Thu Trì lắc lắc:
"Phu quân, huynh không phải ngay cả tiểu thước cũng không nhận ra sao? Mỗi là giờ có phòng tiểu thước của huynh mà."
Dương Thu Trì lắc lắc đầu, bộ dạng rất là ngơ ngẩn hỏi: "Các người có thiệt là mẹ và vợ ta không? Sao ta không nhớ gì hết vậy?" Dương Mẫu vội nắm chặt tay Dương Thu Trì:
"Không hề gì con ạ. Con nhắc đến là bị luồng quay phong đó cung đi mà sợ hãi quên hết mọi thứ rồi. Không sao, từ từ sẽ nhớ ra thôi. Chúng ta về nhà trước kì vậy. Đa tạ ông trời đã cho con tôi trình an trở về rồi."
Thấy mẫu thân của Ngộ Thác thương xót mình như vậy, Dương Thu Trì cảm thấy lòng ấm áp vô cùng, mắt suýt nữa là nhòe ra. Hắn gật gật đầu, kéo tay Dương Mẫu, rồi cầm tay Phùng Tiểu Tuyết bảo:
"Được, chúng ta về nhà trước đã. Nhà chúng ta ở đâu?"
Dương Mẫu khẽ giật mình, con trai mình cả nhà mà cũng không biết ở đâu. Thì xem ra thì bị khi mà bị gió cuốn đi, đã sợ quá mà quên hết. Thiệt là xót xa. Nước mắt bà nhạt nhòa, khẽ vỗ lên tay Dương Thu Trì bảo:
"Con của ta đi về mẹ nào, chúng ta cùng về nhà."
Chú thích: Kiến Văn là hoàng đế thứ đời thứ hai của Minh Triều, là cháu nội của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, cháu trai của Minh Thành Tổ Chu Lệ. Sau khi lên ngôi, Kiến Văn tiêu diệt các thế lực hoàng tộc, bị Chu Lệ mượn cớ mang quân về làm phản chiếm ngôi. Chu Lệ đốt hoàng cung, tìm không được xác Kiến Văn. Có nhiều sử lệ nói là Kiến Văn bị chết cháy, nhiều sử liệu khác lại nói là Kiến Văn bỏ trốn được. Chu Lệ nghi ngờ chỉ Kiến Văn bỏ trốn nên thực hiện các cuộc tra xét và tàn sát rất dã man.
Chương 21: Nước mắt lưng tròng. Ba người đi thẳng về hướng Tây, hướng đi ngang Cao Bằng khách sạn. Trên đường đi, Dương Mẫu không dám hỏi han gì về chuyện liên quan đến luồng quái phong cuốn đi Dương Thu Trì đi thế nào. Sợ con trai lại nhớ những điều kinh khủng đó mà bệnh tình lại thêm trầm trọng. Chỉ dám nói đến những chuyện phát sinh từ đó đến giờ liên quan đến tiệm quán bên đường, hoặc kể về những chuyện đáng vui, đáng cười. Khi đi ngang Cao Bằng khách sạn, Dương Thu Trì nhớ đến cái đùi hồ của mình gửi, bèn bảo:
"Mẹ, Tiểu Thuyết, hai người chờ một chút, con vào trong khách sạn lấy một chút này về rồi về."
Dương Mẫu vội chụp Dương Thu Trì lại, nói:
Không cần đâu con à, chỗ này cái gì cũng mắc, chúng ta về nhà đi. Mẹ và con vợ của con sẽ làm cho con ăn mấy cái món ăn ngon mà.
Dương Thu Trì cười cười đáp: Mẹ, không phải vậy, hôm nay con đánh chết một con hổ à, để lại hai cái đùi trong khách sạn này, nhờ họ chế biến mấy món đó mà.
Vừa nghe con trai nói đánh chết con hổ, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cùng kinh sợ nhìn nhau một cái, rồi đưa tay sờ loạn trên trán Dương Thu Trì.
Con bị thương ở chỗ nào trên đầu à? Để ta coi xem.
Dương Thu Trì nắm giữ hai tay người lại, nói: Mẹ, Tiểu Tuyết, con không sao, hai người đừng có lo mà.
Trong lúc đang nói, Liếm Tiểu Nhụy từ trong khách sạn nghe tiếng đã chạy ra. Vừa thấy Dương Thu Trì, hắn lập tức vui vẻ cười hân hở:
Khai quang người đến rồi, cái lão hổ cách thủy này đã chuẩn bị xong rồi, để tôi gọi mang ngài mang về.
Cực cho người quá. Dương Mẫu nghe thế, quả nhiên là có chuyện này thật, bèn bỏ tay con trai ra. Phùng Tiểu Tuyết ngẩng mặt nhìn Dương Thu Trì, có điểm gì một chút sùng bái.
Phú quân, có thật là huynh đánh chết con hổ không?
Đúng vậy.
Thế huynh dùng cái gì mà đánh?
Dương Thu Trì nhìn lên, bị cái bớt đen trên mặt nàng đập ngay vào mắt, liền cảm thấy không thoải mái tí nào. Hắn không muốn nói chuyện với nàng, nhưng sợ nàng thương tâm, bèn miễn cưỡng cười đáp:
Sau này sẽ kể cho nàng nghe.
Phùng Tiểu Tuyết phảng phất ra cái tâm tư của Dương Thu Trì, nở nụ cười gượng gạo, sau đó cô đồng không dám nói gì nữa. Dương Thu Trì cũng cảm thấy mình quá đáng, liền nắm lấy tay nàng giữ chặt trong hai tay. Bàn tay của nàng nhỏ nhắn mềm mại, chỉ có chút da hơi sừng sùi, có lẽ là do làm lụng cực nhọc quá mà ra. Phùng Tiểu Tuyết thấy trượng phu đối với mình ôn nhu như vậy, liền cao hứng liền, cũng đưa một tay nửa ra ấp bên tay hắn, ngẩng đầu nhìn trượng phu của mình, ánh mắt to đen long lanh anh lệ. Một lúc sau, Điếm Tiểu Nhị mang ra một cái giỏ, trong giỏ có một cái bình sứ to, chưa đi đến nơi, từ trên nắp đầy hơi hé mở, trên đấy đã bốc ra một mùi thịt thơm lừng, xông thẳng vào mũi Dương Thu Trì. Cả ngày nay Dương Thu Trì mới ăn được mấy cái bánh bao, hiện giờ đã lúc lên đèn, bụng đã sớm đói meo chẳng còn chịu nổi nữa. Hắn ngửi được hương vị thịt hổ, lập tức bụng kêu lên rồn rột, rồi đưa tay nhấc cái nắp lên xem. Phùng Tiểu Tuyết ở bên cạnh vội dẫn tới trước một bước bảo:
Phu quân, để thiếp.
Nàng vừa nói vừa thiếp lấy cái làn từ tay Điếm Tiểu Nhị. Dương Thu Trì nói:
Tiểu Tuyết, cái này nặng lắm, hãy để ta mang cho.
Phùng Tiểu Tuyết nghe lời này, thân người liền rung động, làm thức ăn xuyên tuột xuống đất. Nàng vội vã lấy hai tay giữ chặt, thở dốc một hồi, dường như không tin lời của Dương Thu Trì, dương mắt ngơ ngẩn nhìn hắn. Một lúc sau, nàng mới lấy lại tinh thần nói:
Không có gì, Tiểu Tuyết vẫn đang nổi.
Dương Thu Trì còn định bước lên giành lấy làn thức ăn, Phùng Tiểu Tuyết vội khẽ lùi một bước rối rít nói:
Phu quân, thiếp mang được mà.
Lời nói của nàng vô cùng kích động, thân người khẽ lắc, một lọn tóc xòa ra trước mắt chán, che luôn cả mắt. Chuyện xảy ra Dương đều chứng kiến hết, đột nhiên mắt ướt át bảo:
Con của ta.
Nói xong nghẹn lại, không thể tiếp tục được nữa. Dương Thu Trì có điểm ngạc nhiên, nhìn Dương Mẫu, rồi quay sang nhìn Phùng Tiểu Tuyết, không biết vì sao họ lại phản ứng dữ dội đến như thế. Bước lên một bước, hắn nhẹ vuốt tóc lòa xòa trước trán Tiểu Tuyết, lộ ra đôi mắt mênh mông anh lệ của nàng. Dương Thu Trì không hiểu nàng vì sao lại rơi lệ, nhẹ giọng hỏi: Nàng sao vậy, không khỏe à? Phùng Tiểu Tuyết dùng một tay giữ chặt cái làn thức ăn, một tay gạt nước mắt, cố gượng cười nói:
Không có gì, chỉ là phu quân hôm nay đối xử với Tiểu Tuyết quá tốt,
Thiệp.
Dương Thu Trì lúc này mới hiểu, thì ra cái gã ngỗ tác mà mình ta thi hoàng hồn vào bình thường đối với vợ chẳng ra gì. Hôm nay mình lộ ra cái ý quan tâm chăm sóc, khiến cho nàng ta thụ sính mà kinh, nên mới có phản ứng như vậy. Thấy Phùng Tử Tuyết, cái thân thể ốm o, ngoại hình nhu nhược, mang cái làn thức ăn có một cái tô thịt hổ to tướng thế này mà sách không thấy có gì là cực khổ. Liền nghĩ nhất định ngày thường nàng đã quen làm những việc cực nhọc như thế này rồi, do đó không ép. Hắn nhẹ vuốt bờ vai gầy ốm của nàng bảo, vậy khổ cho nàng quá. Phùng Tử Tuyết lắc lắc đầu, lệ rơi lấp lánh nhưng lại mỉm cười rất ngọt ngào. Điếm Tiểu Nhị lúc này vẫn còn đứng cạnh bên nói,
khách quan, hai cái đùi hổ của ngài cho nhiều quá, nếu mà nấu hết á, tiểu nhân sợ ngài không sao ăn hết, để hỏng uống lắm. Giờ đó chỉ nấu có một chân thôi, còn một cái vẫn còn trong điếm, để tôi lấy cho ngài.
Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, nếu ngài cảm thấy không đủ thì tiểu nhân lập tức nhờ đại sư ở nhà bếp nấu ngay một cái cho ngài một cái chân nữa. Dương Thu Trì cười nói,
đủ rồi, cái tổ lân thịt khổ này nhà ta ba người ăn chắc không hết đâu.
Hắn nghĩ ra một chút lại nói tiếp,
như vậy đi, cái đồ hổ còn lại phiền ngươi nấu cho ngon á thì mang đến cho Tống Chiêu Hiển giùm ta được không?
Điếm Tiểu Nhị gật gật đầu cười đáp,
được chứ, không có vấn đề gì,
tôi sẽ giao cho nhà bếp làm ngay cái món, nấu xong rồi tôi sẽ tự thân mang đến cho Chiêu Hiển lão gia.
Nếu vậy thì đa tạ. Dương Thu Trì mò vào trong lòng lấy ra 2 đồng tiền đưa cho Điếm Tiểu Nhị,
đây là tiền công, người thủ lấy đi.
Điếm Tiểu Nhị vội xua tay liên tục,
khách quan ngài quá khách khí rồi, lúc trước đã cho tôi 2 lượng đã quá nhiều, giờ nếu mà tiểu nhân lấy thêm tiền của ngài nữa thì quả là không biết đạo lý một chút nào.
Dương Thu Trì cười nói,
lúc trước là tiền thưởng, bây giờ là tiền công,
phải khác nhau chứ,
người giúp ta làm món ngon tuyệt hảo như vậy, tiền công này phải trả cho người.
Không nhiều lời nữa, hắn liền chụp tay Điếm Tử Nhị, nhét 2 đồng tiền vào tay y. Điếm Tử Nhị là từ chối thêm một lúc nữa, sau thấy mãi không xong bèn thu lấy, luôn miệng cười. Sau khi rời Cao Bằng khách sạn, 3 người Dương Thu Trì tiếp tục cất bước. Dương Mẫu liếc nhìn Dương Thu Trì đắn đo một chút rồi hỏi,
con à, vừa rồi sao có chút mà con lấy cho Điếm Tử Nhị nhiều tiền như vậy à? 2 cái đồng tiền đó chẳng phải là 200 văn sao?
Đủ chúng ta chi tiêu nửa tháng à? Lời của bà nghe có vẻ rất đau lòng tiếc của. Dương Thu Trì cười cười, vừa định trả lời, Phùng Tử Tuyết đã nói,
mẹ, mẹ đừng để ý, phu quân có thể trở về đằng bình an thì không đáng vui mừng sao? Chuyện tiền bạc chúng ta từ từ kiếm.
Dù là vậy, nhưng mà cái nấu cái món này tiền công giỏi lắm là 30 văn tiền, còn 2 đồng kia nhưng 200 văn à.
Dương Mẫu quả vẫn còn đau lòng. Dương Thu Trì biết có nói nhiều cũng vô ích, liền dừng lại gọi,
mẹ, cái con tiểu hắc cẩu này cứ lẻo đẻo theo sau Dương Thu Trì, lúc này cũng dừng lại, ngồi trên đất ngửa cổ nhìn hắn.
Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết ngạc nhiên dừng lại nhìn Dương Thu Trì. Hắn dùng một tay cầm lấy tay của Dương Mẫu, tay còn lại mò vào lòng, rút ra túi tiền theo hoa ra, mở miệng túi đổ hết số bạc trong đó vào tay Dương Mẫu.
Mẹ, trong này có 17 lượng bạc, mẹ cứ giữ đi.
Dương Mẫu vừa rồi nghe thấy thế liền giật mình cả kinh, vô thức nắm chặt số bạc trong tay, trợn mắt nhìn Dương Thu Trì, rồi lại nhìn sang Phùng Tiểu Tuyết, từ từ đưa tay ra, cẩn thận xòe ra, lộ ra vài khối bạc trắng, mượn ánh đèn từ hành quán hai bên đường nhìn cho thật kỹ. Phùng Tiểu Tuyết cùng bước lại cúi đầu nhìn.